Chương 159, chỉ có người chết mới không tham. Chương 159, chỉ có người chết mới không tham tây sơn gió, giống như là muốn đem người ra đều chóc xuống một tầng. Nơi này không có máy móc anh minh, chỉ có một loại càng thêm làm cho người hít thở không thông thanh âm, đó là mấy ngàn cái trong cổ họng phát ra, nặng nề, kéo phong tương một dạng tiếng thở dốc. Đây khắp núi đồi màu đen cho than bên trong, một đầu đốn lượn đường núi giống như là một đạo còn tại đổ máu vết sẹo. Trên đường núi, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Bọn hắn mặc thống nhất màu xám áo tù, vắt trên lưng lấy to lớn giỏ trúc, bên trong đầy mới từ đáy giếng đào đi ra than thô. Cái này giỏ than đá chừng 80 cân, đặt ở những này đã từng sống an nhàn sung sướng trên sống lưng, đem bọn hắn eo ép tới cơ hồ muốn đem mặt dán tại trên mặt đất. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng roi. Đi. Ai bảo ngươi ngừng? Phụ trách giám sát chính là một tên cụt một tay Bắc Lương lão binh. Trong tay hắn không có đao, chỉ có một cây tráng nước muối châu bị tiên. Roi hung hăng quất vào một tên mập trên lưng, lập tức là một đạo vết máu. Mập mạp kia là tiền triều hộ bội thị lang. Hắn trước kia một bữa cơm muốn ăn rơi bách tính bình thường một năm khẩu phần lương thực, hiện tại hắn chính bị gối trong nước bùn, khóc đi nhặt cái kia mấy khối rơi ra ngoài xỉ than đá. Ta nhặt, ta cái này nhặt. Đừng đánh hắn cặp kia đã từng chỉ mò qua ngân phiếu cùng tay nữ nhân tay, hiện tại tất cả đều là vết máu, đen xỉ chẳng khác nào quỷ trảo. Giữa sườn núi trong lương đỉnh, không có khoa học kỹ thuật cảm giác, chỉ có túc sát khí. Đình bốn phía vây quanh một vòng màu đen màn tre, ngăn trở phong tuyết. Trong đình mọc lên mấy cái chậu than, đốt chính là mới vừa rồi vận xuống núi máu than đá. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi ngồi ở vị trí đầu, mà tại bọn hắn dưới tay, quý mười mấy cái run lẩy bẩy người. Những người này mặc mới tinh đại lương quan phục, có là vừa cất nhắc về lệnh, có là mới nhậm chức lang trung. Bọn hắn đều là người đọc sách, hoặc là làm việc giả dặn lại viên. Nhưng bây giờ, sắc mặt của bọn hắn so phía ngoài tuyết còn muốn trắng, bởi vì bọn hắn chính xuyên thấu qua màn che khe hở, nhìn xem bên ngoài trận kia thảm liệt nhân gian luyện ngục. Đều nhìn thấy không? Giang Đỉnh trong tay bưng lấy một chiếc trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạt. Bên ngoài công than đá vị kia, trước kia quan cư tam phẩm, trong nhà ruộng tốt văn mẫu, tiểu thiếp 18 cái. Đó là trước binh bội thị lang, đó là trước hoàng thương kim vạn lượng Giang Đỉnh từng cái điểm danh, mỗi điểm một cái, vì trên mặt đất quan mới bọn họ liền run rẩy một chút. Bọn hắn trước kia cũng giống như các ngươi, mặc quan phục, ngồi kiệu tử, cảm thấy thiên hạ này tiện nghi đều nên để bọn hắn chiếm. Giang Đỉnh uống một ngụm trà, thanh âm muôn nhuận, lại lộ ra một cỗ lạnh leo thấu xương. Về sau, đại cần vong, bọn hắn không chết, ta lưu lại bọn hắn một cái mạng, chính là vì để cho các ngươi nhìn xem. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến một hàng kia quỷ quan mới trước mặt. Tại đại lương làm quan, tay nếu là dối dài, là cái gì hạ tràng? Vậy hạ, một cái tuổi trẻ tân nhiệm viện lệnh giật đầu, âm thanh run rẩy. Chúng thần ổn thỏa cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng. Tuyệt không dám tham ô một phân một hào. Chết thì mới dừng. Lý Mục Chi cười lạnh một tiếng. Hắn đứng người lên, đi đến đỉnh bên cạnh, tháo ra cái kia màu đen màn tre. Hàn phong gào thét mà vào, xen lẫn bên ngoài giám sát tiếng quát mắng cùng tù phạm tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi không cần chết. Lý Mục Chi chỉ vào dưới núi đầu kia giống dòi bọ một dạng núp ních đội ngũ. Trông thấy hố kia sao? Chân núi có một cái cự đại tự nhiên hầm mỏ, sâu không thấy đáy, đen như mực giống trương đại trùy. Đó là tham quan hố. Cái này tây sơn than đá, một nửa là từ trong đất đào, một nửa là dùng xương cốt của bọn hắn lấp. Nếu ai cảm thấy trong tay bổng lộc không đủ xài, cảm thấy mình so với bọn hắn thông minh. Lý Mục Chi quay đầu lại, ánh mắt như đao. Vậy liền đi trong cái hố kia, cho đại lương. Khi nhiên liệu đi. Mười mấy cái quan mới dọa đến sủi lơ trên mặt đất, có thậm chí đã sợ tè ra quần quần. Loại này thị giác cùng tâm lý song trọng xung kích, so chặt đầu còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần. Chặt đầu bất quá đầu chạm đất, đi cái kia đen lò than bên trong khi ra súc, đó là sống không bằng chết à. Còn có. Giang Đỉnh bổ sung một câu. Hắn tử trong ngực móc ra một bản sổ sách. Cái này tây sơn than đá, về sau không cho phép bán cho tư thường, toàn bộ do triều đình thống nhất điều phối. Giá cả trong suốt, mỗi cân bao nhiêu tiền, đều cho ta dán tại cửa thành. Nếu ai dám tại cái này than đá giá bên trên động tay chân, để kinh thành bách tính mùa đông đông lạnh lấy Giang Đỉnh đem sổ sách ném vào chậu than bên trong. Hỏa diễm dâng lên, trong nháy mắt thôn phệ tràn giấy. Vậy hắn cả nhà liền đều được tới chỗ này con than đá. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, chúng quan cùng hô lên, đó là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dạy bảo kết thúc, quan mới bọn họ bị mang đi. Bọn hắn thời điểm ra đi, chân đều là mềm, lẫn nhau đỡ lấy, giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Trong đình chỉ còn lại có Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi. Đám này người đọc sách, xương cốt nhẹ. Lý Mục Chi ngồi trở lại trên ghế, một lần nữa đắp lên da hổ áo khoác. Doa một cái, có thể có tác dụng cái 3-5 năm. Nhưng thời gian dài, tốt vết sẹo quên đau, hay là đến ham. Vậy liền một mực hù dọa. Giang Đỉnh nhìn xem chậu than trong kia đỏ rực ánh lửa. Lao Lý, lòng người thứ này, tựa như cái này than đá. Bản tính là đen. Chỉ có đặt ở trong lò này đốt, dùng nhiệt độ cao, dùng quy củ, dùng sợ hãi đi để ép, nó mới có thể phát sáng phát nhiệt, biến thành đỏ. Một khi lấy ra, lạnh, nó liền lại biến trở về đen thạch đầu. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem dưới núi những cái kia còn tại liều mạng con than đá tiền triều đại quan. Một cái lao thượng thư thực sự vác không nổi, ngã sấp xuống tại trong nước bùn, bị giám sát một roi quất đến lăn lộn đầy đất. Tàn khốc sao? Tàn khốc. Nhưng ở Giang Đỉnh trong mắt, đây không phải tàn khốc, là chi phí. Là một cái tân vương triều thành lập trật tự, giết gà dọa khỉ nhất định phải bỏ ra chi phí. Đi thôi. Giang Đỉnh nắm thật chặt áo khoác. Cái này tây sơn than đã có, kinh thành lựa liền mượn. Sau đó, chúng ta nên đi nhìn xem chi kia. Ngươi giấu ở ngoài thành, một mực không có bỏ được lấy ra bộ đội bí mật. Lý Mục Chi mắt sáng rực lên một chút. Đó là hắn vì đối phó Thảo Nguyên Kỵ binh, cố ý huấn luyện một chi trọng trang bộ binh. Là nên đi xem một chút. Lý Mục Chi đứng người lên, áo khoác bung lên. Đao mài xong, đến tìm khối thịt thử một chút. Hai người đi ra đình nghỉ mát, đi vào đầy trời trong gió tuyết. Sau lưng Tây Sơn Mộ Hàn, như cũng tại phát ra loại kia trầm mượn, như là quái thú nhấm nuốt xương cốt giống như thanh âm. Đó là Đại Lương Vương Triều, đang dùng thời đại trước huyết đủ, nuôi nấng chính mình tân sinh thân thể. Chương 160, một bức tường, 3000 thanh đao chương 160, một bức tường, 3000 thanh đao kinh thành Bắc ngoại ô, rừng tùng đen. Nơi này ngày bình thường là hoàng gia khu vực săn bắn, bây giờ lại thành chim bay tuyệt tích cấm địa. Không có ồn ào náo động phòng giam âm thanh, cũng không có sĩ quan tiếng quát mắng. Chỉ có một loại trầm mượn, như là sét đánh giống như đông, đông âm thanh, cách mỗi một hơi, liền rung động một lần đại địa. Giang Đỉnh đi theo Lý Mục Chi đi vào rừng chỗ sâu. Càng đi vào trong, cỗ này túc sát chi khí lại càng nặng, ép tới người ngực khó chịu. Đến, Lý Mục Chi dừng bước lại, đưa tay đẩy ra trước mặt một lùm bụi cây. Một bãi đất trống lớn bên trên, đứng đây từng cái màu đen thiết tháp. Đó là người, nhưng đã nhìn không ra người bộ dáng. Toàn thân bọn họ đều bị bao khỏa tại nặng nghề hai tầng lạnh rèn giáp bên trong, từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái kia giáp phiến cực dày, dưới ánh mặt trời hiện ra u lãnh thanh quang, mỗi một phiến đều giống như vậy cá một dạng chặt chẽ cắn vào. Càng đáng sợ chính là bọn hắn binh khí trong tay. Không phải trường thương, không phải tầm chắn, mà là một thanh dài đến một trượng, lưỡi đao liền chiếm 1/3 mặt đao. Loại này đao, nặng 50 cân, hai mặt mở lưỡi, sắc bén vô địch. Đó là đại đường đã từng quét ngang Tây vực đoạn ngựa kiếm bây giờ bị Lý Mục Chi từ trong đống giấy lộn đào lên, một lần nữa giao phó linh hồn. 3000 người. Lý Mục Chi trong thanh âm lộ ra một cố gần như cố chấp của nhiệt. Mỗi người thân cao đều tại 6 thước trở lên, có thể khoác nặng 80 cân giáp, ngày đi 30 dặm. Vì nuôi bọn hắn, ta đem hơn phân nửa kinh thành thịt châu đều mua khống. Giang Đỉnh nhìn xem bọn này tự nhân. Bọn hắn không nói lời nào, không động đậy, tựa như là cái này rừng tùng đen Lý trưởng đi ra nham thạch màu đen. Đây chính là ngươi dùng để đối phó tất lạc cách gác chủ bài. Giang Đình hỏi. Đối với Lý Mục Chi đi lên trước, từ một sĩ binh trong tay tiếp nhận trôi kia nặng nghề mạch đao. Thảo Nguyên kỵ binh tới lui như gió, dựa vào là nhanh, dựa vào là kỵ xạ. Chúng ta hỏa thương mặc dù tốt, nhưng dù sao xạ tốc chậm, một khi bị kỵ binh vọt tới phụ cận, đó chính là đổ sát. Lý Mục Chi bỗng nhiên vung đao. Hô, nặng nghề mạch đao vạch phá không khí, phát ra làm cho người sợ hãi rít gào gọi. Nhưng chỉ cần có chi bộ đội này tại, Lý Mục Chi thanh đao trôi hướng trên mặt đất một trận, xuống mồ ba phần. Bọn hắn chính là tường, một bức biết di động, chuyên chém đuổi ngựa tường sắt. Diễn luyện bắt đầu. Theo Lý Mục Chi quát khẽ một tiếng, cái kia 3000 tên giống như thiết tháp hán tử, đồng thời động. Đúng. Một tiếng ngắn ngủi hữu lực gầm nhẹ. 3000 trôi mạch đao đồng thời giơ lên, như là một mảnh kim loại rừng cây đột nhiên mọc ra. Tiến. Đông. 3,000 con giày sắt đồng thời đặt đất. Đại địa kịch liệt rung động. Bọn hắn không có chạy, mà là từng bước một, giống như là một bức máy đuổi đất một dạng hướng về phía trước nghiền ép. Chém. Bá. 3000 đạo hàn quang đồng thời rơi xuống. Đây không phải là chém lung tung, mà là đều nhịp tường thức chém vào. Động tác đơn giản, thô bạo, không lưu đường lui. Trước mặt một loạt dùng để mô phỏng chiến ngựa thô to của gỗ, tại mảnh này đao quang bên dưới, giống như là đầu hũ mở dạng, trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Vết cắt chớp nhắn, thậm chí còn đang liều lĩnh nhiệt khí. Như tường mà tiến, nhân mã đều nát. Giang Đỉnh nhìn xem cái này lực tàn phá kinh khủng, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này vũ khí lạnh thời đại xe tăng hạng nặng tại đặc biệt địa hình bên dưới, sát thực so hiện tại hỏa thương càng có lực uy hiếp. Nhưng là Giang Đỉnh đi đến một sĩ binh trước mặt, đưa tay gõ gõ cái kia nặng nề giáp ngực. "Lão Lý, cái này giáp quá nặng đi. Đây là đang cực bệnh." Giang Đỉnh nhìn xem binh sĩ kia kính bảo hộ sau tràn đầy tơ máu con mắt. "Nếu như tất lạc cách không công kích đâu? Nếu như ở phía xa dùng tên số bắn, hoặc là dùng hỏa công đâu? Đám huynh đệ này mặc thành dạng này, chạy đều chạy không thoát." "Ta biết." Lý Mục Chi đem mạch đao còn cho người lính kia, giúp hắn chỉnh ngay ngắn mũ giáp. "Cho nên, bọn hắn là tử sĩ." Lý Mục Chi thanh âm có chút trầm thấp. "Chi bộ đội này, tên là Trấn Bắc Doanh. Mỗi người bọn họ tại nhập doanh ngày đó, liền đã đem gì thư viết xong. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, tại chiến trường trung ương nhất, đem chính mình biến thành một viên cái đinh, gắt gao đính tại chỗ ấy. Hoặc là đem địch nhân kỵ binh xoắn nát, hoặc là chính mình nát ở chỗ này." Tên lính kia nhìn xem Lý Mục Chi, đột nhiên mở miệng. Thanh âm ồ ồ, lộ ra một cỗ chân chất, "Vương gia, vậy hạ, bọn ta không sợ chết. Ta cha là bị man tử ngựa dẫm chết. Ta chính là muốn cho những cái kia cưỡi ngựa biết, chúng ta bộ binh xương cốt, cũng có thể đem ngựa chân cho đứt đoạn." Giang Đình trầm mặc. Hắn nhìn xem cái này bị thiết giáp bao khỏa kín hắn tử. Hắn biết, đây không phải cái gì chiến thuật, đây là cứu hận. Là Trung Nguyên làm nông dân tộc, bị phương Bắc dân tộc du mục cước hiếp mấy trăm năm sau, góp nhặt tại trong lòng, muốn chính diện cứng rắn một lần huyết tính. "Tốt." Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, nhét vào người lính kia giáp trong khe. "Đây là đưa cho người an gia phí." "Cầm." Binh sĩ muốn cự tuyệt. "Cầm." Giang Đỉnh đè lại tay của hắn, "Đây không phải ban thưởng, đây là kinh ý." Giang Đỉnh quay đầu lại, nhìn về phía mảnh kia đen ngịt đao rừng. "Lão Lý, chi bộ đội này, đến dấu kỹ. Đây là đòn sát thủ, cũng là chúng ta Đại Lương sau cùng tôn nghiêm. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần lộ ra đến." Lý Mục Chi nhẹ gật đầu. "Yên tâm." Chỉ có khi con sói kia thật đem răng lộ ra ngoài thời điểm Lý Mục Chi ánh mắt trở nên như là cái này mạch đao bình thường sắc bén. Bước từng này mới có thể ngã xuống, đem bọn hắn nện thành thịt nát. Chương 161, sói nhai lấy đường, ngọt đến trong lòng phát khổ. Chương 161, sói nhai lấy đường, ngọt đến trong lòng phát khổ. Âm Sơn dưới chân, Hô Thị Miệng. Nơi này là Đại Lương cùng Thảo Nguyên biên giới, cũng là hai thế giới va chạm phong tuyến. Nhưng hôm nay nơi này không có đao quang kiếm ảnh, chỉ có làm cho người hoa mắt hàng hóa, cùng cây kia đón gió phấp phới mát chữ lại kỳ. Hô Thị hàng rào bên ngoài, chật ních Thảo Nguyên các bộ quý tộc cùng dân chăn nuôi. Bọn hắn vội vàng tốt nhất ngựa, trở đi mềm nhất da lông, mắt lom lom nhìn trong hàng rào mặt. Ánh mắt kia, không giống như là sói, giống như là chờ lấy cho ăn chó. Khai trương. Theo lấy tiếng chiên vang lên, Đại Lương thương đội quản sự Tiền Bạc Tam, địa lao thử đồ đệ đi ra. Hắn mặc một thân tơ lụa, trong tay cuộn lại hai viên hạch đào, cười đến giống tôn Phật Di Lặc. Các vị đại nhân, đợi lâu. Ngày hôm nay sông thừa tướng cà phê, đồ tốt bao no. Không có những năm qua Thảo Nguyên gấp nhất cần nổi sắt, đầu mũi tên, mũi ăn. Thay vào đó là từng dương đẹp đẽ hồ gỗ, cùng từng cái lưu ly trong suốt bình. Tất Lặc Cách Tân Phúc, bút gián thức Tô Hách chen đến phía trước, thần sắc lo lắng, tiền trưởng quỹ. Sát đâu? Chúng ta muốn tinh thiết cùng than cốc đâu? Đại Hãn bên kia chờ lấy tu thương suyện, Tiền Vạn Tam đem ngón trỏ dọc tại bên miệng, ra vẻ thần bí thấp giọng. Tô đại nhân, ngài là người đọc sách, làm sao lại không hiểu thừa tướng khổ tâm đâu? Tiền Vạn Tam mở ra một cái hộp gỗ, bên trong là trắng loáng như tuyết, có ánh sáng long lanh đường trắng. Dưới ánh mặt trời, thứ này lóe ra kim cương giống như quan mang. Thừa tướng nói, Đại Hãn vừa bình định Thảo Nguyên, sát phạt quá nặng, cái này chém chém giết giết sự tình trước thả thả, nên để Thảo Nguyên các huynh đệ nếm thử ngon ngọt. Hắn vừa chỉ những cái kia bình lưu ly, bên trong đựng là chưa bao giờ tại Thảo Nguyên xuất hiện qua độ cao liệt cửu, trong suốt, tinh khiết, không giống Thảo Nguyên loại kia đục ngầu rượu sữa ngựa. Còn có cái này, thần tiên say. Uống một ngụm, toàn thân ấm áp, cái gì phiền não cũng bị mất. Tô Hách nhìn xem những vật này, sắc mặt trắng bệch. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Đây là hàng xa xỉ, là tiêu hao phẩm, là dùng đến để đám kia vừa buông xuống loan đao dân chăn nuôi, cấp tốc xa vào tại hưởng lạc độc dược. Chúng ta không cần những này. Tô Hách cắn răng, chúng ta muốn sát, chúng ta muốn đổi sát. Không cần. Tiên Vạn Tam cười lạnh một tiếng, đem hộp đắp một cái. Tô đại nhân, ngài quay đầu nhìn xem. Tô Hách quay đầu, chỉ gặp sau lưng những cái kia Thảo Nguyên bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, cái kia nhan bọn họ chính gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia đường trắng cùng liệt hữu, trong cổ họng phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn đều thẳng. Tại nghèo nàn Thảo Nguyên, loại này nhiệt độ cao số lượng, cao lượng đường đồ vật, có sức mê hoặc chí mạng. Chúng ta muốn, chúng ta muốn. Một cái lao quý tộc đẩy ra Tô Hách, đem một cái túi kim sa ném ở trên bàn. Cho ta bình kia rượu, còn có cái kia đường, ta cầm tốt nhất ngựa đổi. Cục diện không kiểm soát, hoặc là nói là bị Giang đỉnh viên đạn bọc đường cho nổ tung. Tiền Vạn Tam cười híp mắt thu kim sa cùng chiến mã, trong miệng còn nói lấy, đều có, đều có. Thừa tướng nói, Đại Lương cùng Thảo Nguyên là người một nhà, có đồ tốt, đương nhiên quan trọng lấy người trong nhà dùng. Tô Hách đứng đang điên cùng trong đám người, trong tay nắm chặt tấm kia lúc này lộ ra vô cùng trắng bệnh tinh thiết mua sắm đơn, cảm giác lạnh cả người. Hắn biết, đây không phải mậu dịch, đây là thuần hóa. Ba ngày sau, Thảo Nguyên vương đỉnh, kim trướng bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Dĩ vãng nơi này là thương nghị quân cơ, mài đao xoèn xoẹt địa phương. Nhưng hôm nay, trong không khí tràn ngập một cấu ngọt ngào đường vị cùng nồng đậm mùi rượu. Tất Lặc Cách ngồi tại phủ lên ra hổ mồ hôi duy bên trên, cầm trong tay hắn một thanh tinh cương truy thủ, nhưng cũng không có dùng để giết người, mà là dùng để từ một cái lưu ly trong bình bốc lên một khối đường trắng, đưa vào trong miệng. Ngọt, thật ngọt. Loại này ngọt ngào tư vị tại đầu lưỡi nổ tung, trong nháy mắt nuốt lên mấy ngày nay tại trong báo cắt buôn ba khô ý, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng khổ đến muốn mạng. Dưới trướng, hắn những cái kia tâm phúc đại tướng, bộ lạc các thủ lĩnh, giờ phút này chính vây quanh cái kia vài cái dương liệt tiểu cùng đường trắng, uống đến mặt đỏ tới mang tai, ở nơi đó hoàn tụ thì khoan lác, thậm chí có người vì tranh một cục đường quả mà rút đao khiêu chiến. Rượu ngon, đây mới là nam nhân uống rượu. Đại Hãn, cái kia Bắc Lương thừa tướng đủ ý tứ, cái này so kia cái gì gang nổi tốt hơn nhiều. Tất Lặc Cách nhìn xem bọn này say như chết thủ hạ, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khiếp tiết quân, đây chính là muốn đi theo hắn từ nam đánh tới bắc dũng sĩ. Lúc này mới mấy ngày, mấy bình rượu, vài dương đường, liền đem bọn hắn hồn nhi câu đi. Đủ. Tất Lặc Cách đống nhiên vỗ bàn một cái, đem cái kia bình đường trắng quét xuống trên mặt đất. Soạt. Lưu ly bình vỡ vụn, đường trắng rơi tại thảm lông dê bên trên, giống như là một đám trướng mắt tuyết. Trong đại trướng trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đang nhìn nổi giận Đại Hãn, không biết xảy ra chuyện gì. Đại Hãn, ngài đây là Tô Hách cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đây là độc dược, các ngươi không nhìn ra được sao? Tất Lặc Cách chỉ vào trên đất đường, ngón tay đang run rẩy. Lão sư, Giang đỉnh hắn đây là đang phế chúng ta. Hắn không cho chúng ta sát, để cho chúng ta tạo không ra đường. Hắn không cho chúng ta thăng cốc, để cho chúng ta luyện không ra thép. Hiện tại, hắn đưa tới những vật này là vì đem chúng ta xương cốt của sâu giòn. Lại uống xuống dưới, các ngươi ngay cả ngựa đều không bỏ lên nổi. Tất Lặc Cách rút ra loan đao, muốn đem những bình rượu kia toàn bộ chém nát. Đại Hãn, không thể a. Mấy cái lao quý tộc nào lên, gắt gao ôm lấy những bình rượu kia, giống như là ôm mệnh căn của mình. Đại Hãn, các minh đệ khổ cả một đời, uống một hớp rượu thế nào? Chính là a. Chúng ta đều đã xương thần, cái kia Bắc Lương cũng không đánh chúng ta còn tạo cái kia đồ bỏ thương làm gì? Đại Hãn, ngài nếu là đem rượu này đập, dưới đây các huynh đệ nhưng là muốn gây chuyện a. Tất Lặc Cách ngây mẩn cả người. Hắn nhìn xem cái kia từng đôi bởi vì dục vọng mà trở nên đục ngầu, thậm chí mang theo một kia bất mãn kia con mắt. Hắn đột nhiên minh bạch, Giang đỉnh một chiêu này có bao nhiêu hung ác. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Một khi đám người này quen thuộc ăn kẹo uống rượu, quen thuộc dùng Bắc Lương hàng xa xỉ đến rêu giao địa vị của mình, vậy hắn cái này đại hãn, nếu như không cho bọn hắn cung cấp những này, vị trí an vị bất ổn. Muốn có đường có rượu, liền phải nghe Bắc Lương lời nói, liền phải ngoan ngoãn đưa đi chiến mã cùng gia lông, liền phải khi một đầu nghe lời chó. Leng keng. Tất Lạc Cách trong tay loan đao rơi trên mặt đất. Hắn cảm thấy một loại cảm giác bất lực thật sâu. Loại kia bị một tấm nhìn không thấy lưới lớn gắt gao ghìm chặt ngạt thở cảm giác. Lão sư Tất Lạc Cách ngồi liệt tại hán vị bên trên, nhìn xem đỉnh trướng lang đồ đằng, đau thương cười một tiếng. Ta thua. Ta cho là có thương liền có thể cùng ngươi khiêu chiến. Không nghĩ tới, ngươi ngay cả thương đều không cần nổ, chỉ dùng cái này mấy khối đường, liền đem ta đàn sói biến thành chó nuôi trong nhà. Tô Hách quỳ gối một bên, thấp giọng nói ra, đại hãn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người lính mới này còn muốn luyện sao? Luyện cái rắm. Tất Lạc Cách nhặt lên trên đất bình rượu, mở ra cái nắp, bỗng nhiên rót một miệng lớn. Liệt tiểu vào cổ họng, sắc đến hắn nước mắt chảy ròng. Không có thép, không có sắt, lòng người tất cả giải tán, lấy cái gì luyện? Nói cho mặt người, đem ngựa vô béo điểm, đem ra lông lột chỉnh tề điểm. Tất Lạc Cách lao đi khỏe miệng vết rượu, ánh mắt trở nên trống rỗng. Chúng ta phải đem đồ tốt nhất đưa đi kinh thành, đổi cái này đáng chết đường, đổi cái này muốn mạng rượu. Nếu không cắn nổi hắn Tất Lạc Cách thanh âm thấp đủ cho giống như là nghẹn nào. Vậy liền, tiếp lấy khi hắn học sinh tốt đi. Kinh thành, trấn quốc công phủ. Giang Đình ngay tại nghe địa lao thử báo cáo. Ca, thỏa. Thảo Nguyên bên kia truyền đến tin tức, Tất Lạc Cách cây đuốc khí phường đóng, đổi thành Mưỡng Tử phường. Hắn còn hạ lệnh các bộ, toàn lực chăn thả, nhiều dưỡng tốt ngựa, nói là muốn cho ngài chúc thọ. Chúc thọ. Giang Đình cười, đem trong tay thức ăn cho cá vung tiến hồ nước, dẫn tới một đám cá chép tranh đoạn. Đứa nhỏ này, có lòng. Bất quá, riêng này dạng còn chưa đủ. Giang Đình trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Nếu sói đã không cắn người, vậy thì phải để nó đi làm điểm sống. Nói cho Tất Lạc Cách. Giang Đình xoay người, nhìn xem tấm kia treo trên tường thiên hạ dư đồ. Phía Bắc La sát nhân gần nhất không quá an vận. Ta chỗ này có một nhóm sắp dị xét cũ đầu mũi tên, đưa cho hắn. Để hắn mang theo hắn bọn này uống no rượu dũng sĩ đi cùng La sát nhân hoạt động một chút gân cốt. Đừng thật đem chính mình dưỡng thành heo. Giang Đình duỗi lưng một cái, nhìn ngoài cửa sổ tốt đẹp xuân quang. Đại Lương Bắc cảnh, lần này xem như triệt để ổn. Dùng Bắc Lương thương phẩm, đi khống chế thảo nguyên kinh tế, dùng thảo nguyên kỵ binh, đi tiêu hao La sát quốc lực lượng. Đây chính là lấy di chế di cảnh giới tối cao. Lao Lý A. Giang Đình tự đủ. Phía Bắc ta cho ngươi đè xuống. Sau đó, ngươi thanh này mài xong đao nên đi phía Nam cái kia một mực không chịu túi đầu đại tấn, so tay một chút. Chương 162, Hoài Thủy Bắc Ngạn, gió là tanh chương 162, Hoài Thủy Bắc Ngạn, gió là tanh Đại Lương khai nguyên nguyên niên, hạ sơ. Hoài Thủy, đầu này cổ lão dòng sông, bây giờ thành một đạo to lớn vết sẹo, đem trung nguyên đại địa một phân thành hai. Bờ Bắc là Đại Lương phòng tuyến mới. Nơi này không có xây dựng cao vút trong mây tường thành, thay vào đó là từng đạo răng khắp nơi chiến hào, cùng từng vòng dưới ánh mặt trời hiện ra lãnh quang thiết tí võng. Cách mỗi trăm bước, liền có một tòa nửa chôn dưới đất xi măng lô cốt, đen ngòm lỗ xạ kích giống như là từng cái ẩn nút quái thú con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bờ nam. Lý Mục Chi cười ô vân đạp tuyết, dọc theo đê đi chậm rãi. Hắn không có mặc cái kia thân nặng nề hắc thiết chiến giáp, chỉ mặc một kiện nhẹ nhàng bố diện giáp, mũ giáp bỏ treo ở trên yên ngựa, lộ ra tấm kia bị gió thổi đến có chút thô lệ mặt. Nước này, so trước kia đủ. Lý Mục Chi rìm chặt ngựa, nhìn xem dưới chân tuôn trào không ngừng hoài hà nước. Trong nước mang theo bùn cát, còn mang theo một cốt như có như không mùi hôi thối. Đó là từ thượng du, từ bờ nam trôi xuống tới hương vị. Nước không bẩn, người trái tim. Giang Đình ngồi ở bên cạnh một cỗ xe mở mui trên xe ngựa, trong tay y nguyên cầm cái kia nhìn nửa đời người thiên lý kính. Xuyên thấu qua kính ống, hắn có thể thấy rõ bờ nam cảnh tượng. Đại tấn phòng tuyến sửa rất xinh đẹp. Tinh kỳ che lớp mặt trời, doanh trướng liên miên hơn 10 dặm, mỗi một tòa doanh trại quân đội đều tu được ngăn nắp, viên môn cao lớn, thậm chí còn bôi màu sơn. Các binh sĩ mặc sáng rõ khôi giáp, tại trên bãi sông bày trận thao diễn, tiếng la giết rung trời. Chợt nhìn, uy phong lâm liệt, tường đồng vết sắt. Cái kia tại bờ sông cưỡi ngựa mù tản bộ, là Vũ Văn Thành đô đi. Giang Đình buông xuống tiên lý kính, đưa cho Lý Mục Chi. Lý Mục Chi nhận lấy, nhìn thoáng qua, là hắn. Trong màn ảnh, Vũ Văn Thành đô mặc dù già đi rất nhiều, có cũng hơi gù, nhưng này một thân tử kim chiến giáp ý nguyên lóa mắt. Hắn chính cơ roi ngựa, tựa hồ đang răn dạy thủ hạ tướng lĩnh. 800.000 đại quân mặc dù bại, nhưng hắn bộ giá đỡ này ngược lại là còn không có đủ. Lý Mục Chi bình luận, giá đỡ. Giang Đình cười nạo một tiếng, từ trên xe đồ được đá bên trong xuất ra một khối dưa hấu, cắn một cái. Lao Lý, ngươi nhìn kỹ một chút đám lính kia, xem bọn hắn chân. Lý Mục Chi một lần nữa giơ lên tiên lý kính. Lần này, hắn thấy rõ, bờ nam những cái kia bảy trận binh sĩ, mặc dù trên người mặc thiết giáp, nhưng rất nhiều người trên chân mặc lại là thảo hải, thậm chí là chân trần. Chân của bọn hắn rất nhỏ, đó là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến sương mù. Tại thao diễn khoảng cách, không ít người vụng trộm cúi người, đi bắt ven đường rau dại nhét vào trong miệng. Lại nhìn những cái kia doanh trướng, mặc dù bên ngoài nhìn xem ngăn nắp, nhưng có chút lều vải cạnh góc đã nát, dùng phá bố tùy ý bổ lấy. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, Lý Mục Chi buông xuống tiên lý kính, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn không có lương, đã sớm không có. Giang Đình phun ra một viên hạt dưa hấu. Vũ Văn Thành đô chạy trở về đằng sau, đại tấn cái kia lão hoàng đế mặc dù không giết hắn, nhưng cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Quân lương bị trụ một nửa, lương thảo càng là toàn bộ nhờ địa phương phân chia. Hiện tại Hoài Nam, nói là đại tấn phòng tuyến, kỳ thật chính là một tòa to lớn trại dân tị nạn. Giang Đỉnh chỉ vào đầu kia rộng lớn hoài hạ. Con sông này, hiện tại không chỉ có là phòng tuyến, càng là bọn hắn ngục giam. Bọn hắn sợ không phải chúng ta đánh tới, mà là sợ bọn họ người của mình. Chạy tới. Đang nói, trên mặt sông đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Phù phù, phù phù. Mười mấy cái điểm đen, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, ôm đầu gỗ, thậm chí là phá bùn tắm, từ bờ nam trong bụi cỏ lao bật ra, liều mạng hướng bắc bờ bể nước. Đó là chạy nạn bất tính, hoặc là nói là đảo binh. Dừng lại, trở về. Bờ nam trên tháp canh vang lên tiếng báo động thê lương. Không bay lại đến liền bắn tên. Trong nước người không ngừng, ngược lại vẽ đến càng từ nhanh. Bởi vì bọn hắn biết, trở về là chết đói, tới mới có đường sống. Siêu, siêu, siêu. Bờ nam cùng nỗ thủ bắn tên, nhưng mũi tên thưa thớt, mềm yếu vô lực. Rất nhiều mũi tên chỉ bay một nửa liền tiến vào trong nước, bởi vì những cái kia cung tiễn thủ chính mình cũng đói đến kéo không ra cung. Oeng, một tiếng pháo nổ. Vũ Văn Thành Đô trong đại doanh dâng lên một đoàn khói trắng. Một phát đạn sắt ruột đặc gào thét lên nện vào trong nước, tóe lên cột nước khổng lồ, lật ngược một chiếc tiểu mồ bè. Vài bóng người ở trong nước vùng vẫy mấy lần, chìm xuống dưới. Đây là đang giết gà dọa khỉ. Vừa bắc bắc lương các binh sĩ tao động. Vương gia, cứu người đi. Thiết đầu chạm ở một bên, nắm đấm bóp keo kẹt vàng, đám súc sinh này đối với người một nhà đều hạ tử thủ. Lý Mục Chi nhìn xem trên mặt sông một màn kia choáng mở huyết hồng. Hắn không có hạ lệnh náp pháo, cũng không có hạ lệnh xuất kích. Hắn chỉ là quay đầu, nhìn về phía Giang Đỉnh. Có thể cứu sao? Có thể cứu. Giang Đỉnh đứng người lên, sửa sang lại một chút cổ áo. Nhưng không thể dùng thương cứu. Phải dùng cơm cứu. Hắn chỉ bên bờ tòa kia vừa mới xây xong, treo bác lương nhà ăn lớn lệnh bài kiến trúc cao lớn. Thế đầu. Tại. Đem chúng ta nhà ăn trước kia lớn nhất nổi, đem đến trên đây đi. Đem phong tương kéo lên, cây bước đốt cháy rừng rực. Nấu cái gì? Giang Đỉnh từ trên xe chuyển xuống một bao tải đồ vật. Không phải mét, mà là thịt kho tàu. Là dùng tốt nhất thịt ba chỉ, tăng thêm nước màu, đại liều, hầm đến mềm nát ngon miệng, sau đó phong tại trong bình vận tới quân dụng đồ hộp. Liền nấu cái này. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thêm chút đi dưa chua, thêm điểm miến. Ta muốn để cố này mùi thịt, thuận cái này đông nam gió, một mực bay tới Vũ Văn Thành Đô trong xoáy trứng đi. Ta muốn để bờ nam đám kia binh biết. Giang Đỉnh thanh âm cũng cao, lại lộ ra một cố giết người chu tâm chơi liều. Tại cái này một hà chi cách bờ bên kia, người là không cần ăn rau dại. Sau một nén nhang, Hoài Thủy Bắc Ngạn dâng lên một cố nồng đậm bá đạo, đủ để cho bất luận cái gì đàn ông đói nổi điên hương khí. Đó là mỡ cùng cắt bỏ hy giác hỗn hợp khí tức, là sinh mệnh nguyên thủy nhất khát vọng. Bờ nam thao luyện âm thanh ngừng. Những cái kia nguyên bản còn tại kêu giết binh sĩ, từng cái dừng lại trong tay động tác, rối cổ, giống như là một đám người thấy mùi tanh mèo, nhìn chằm chằm bờ bắc cái kia bốc lên khói trắng nổi lớn. Rầm. Nuốt nước miếng thanh âm, tại bờ nam trong đại quân hợp thành một mảnh. Liền ngay cả ngồi cao trên ngựa Vũ Văn Thành Đô, tiết hầu cũng không khỏi tự chủ đông lúc nhích qua một cái. Hắn nhìn xem bờ bắc cái kia ngay tại cầm cái thìa lớn quấy dày canh thịt mập mạp, lại nhìn một chút dưới tay mình những này xanh sao vàng bọn binh sĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Loại sợ hãi này, so nhìn thấy Bắc Lương hỏa pháo còn muốn cho hắn tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện, con sông này chống đỡ được thiên quân bản mã, nhưng ngăn không được cô này. Mùi thịt. Đại soái, nếu không, lại thả vài pháo, phó tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nã pháo. Vũ Văn Thành Đô cười thảm một tiếng. Tiếng pháo có thể để ép được bụng gọi sao? Hắn quay đầu ngựa lại, bóng lưng trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Rút lui đi, để mọi người về doanh. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thế nhưng là, tâm thật có thể không phiền sao? Cái kia từng sợi mùi thịt, tựa như là một cái có ma lực tay, ngay tại một chút xíu, đem đại tấn tòa này nhìn như kiên cố đê lớn, từ nội bộ móc sạch. Chương 163, cách Hà tướng nhìn, đao chưa ra khỏi vỏ tâm trước lệnh. Chương 163, cách Hà tướng nhìn, đao chưa ra khỏi vỏ tâm trước lệnh. Hoài Thủy, đầu này đem thiên hạ cắt chém thành hai nửa sông lớn, giờ phút này chính chậm rãi chảy xuôi. Tháng năm thủy vị rất cao, nước sông đục ngầu đuốt con đê. Bờ bắc là đại lương tân giới bia. Lý Mục Chi cưới tại ô vân đạp tuyết bên trên, sau lưng chỉ đi theo mấy trăm tên thân vệ. Hắn không có mặc cái kia thân nặng nề hắc thiết hoàng giáp, chỉ mặc một thân nhẹ nhàng giáp da, thậm chí ngay cả mũ giáp đều không có mang, tùy ý gió sông thổi loạn tóc của hắn. Nước này thật rộng a. Lý Mục Chi rìm chặt ngựa, nhìn xem đối diện mơ hồ có thể thấy được tinh kỳ, thở dài một tiếng. Muốn đánh đi qua. Giang Đỉnh ngồi ở bên cạnh trên một cỗ xe bò, trong tay y nguyên cầm cái kia tiên lý kính. Muốn. Lý Mục Chi ăn ngay nói thật, thủ hạ ý thức sờ lên trôi đao. Vũ Văn Thành Đô lão cẩu kia ở phía đối diện, chỉ cần qua sông, liền có thể trực đảo đại tấn nội địa. Làm có dễ. Giang Đỉnh buông xuống tiên lý kính, từ trên xe nhảy xuống, nắm lên một thanh trên bãi sông bùn cát, dùng sức bóp. Cái này bùn cát rất nhẹ, thuận khe hở chảy xuống. Lão Lý, chúng ta hiện tại chính là thanh này hạt cát. Đại can là ăn tới, nhưng còn không có tiêu hóa. Kinh thành lương giá vừa vặn, Tây Sơn than đá vừa vặn đi ra, dân chúng vừa phân, còn không có trồng ra hoa màu. Lúc này nếu là lại cử động mấy chục vạn đại quân đi đả diệt quốc chi chiến, Giang Đỉnh đem trong tay hạt cát đặt vào trong sông. Đại lương cái này phòng ở mới, nền tảng còn không có làm, liền sẽ trước tiên đem chính mình áp sập. Lý Mục Chi trầm mặc. Hắn là binh pháp đại gia, tự nhiên hiểu đạo lý này. Cực kỳ hiếu chiến, là lấy tử chi đạo. Hiện tại đại lương, tựa như là một cái vừa chạy xong chạy cự ly dài người, cần nhất là thở, là uống nước, mà không phải tiếp lấy đi đánh nhau. Mà lại, ngươi cũng đừng xem thường đại tấn. Giang Đỉnh chỉ bờ bên kia cái kia liên tiếp xây dựng đến như thùng sắt doanh trại quân đội. Vũ Văn Thành Đô mặc dù bại một lần, nhưng đó là bởi vì hắn kinh địch, là bởi vì hắn lão sư Viễn Trinh. Bây giờ người ta rút về cửa nhà mình, trong tay còn có mấy trăm ngàn tinh nhuệ. Đây là một khối xương cứng, cứng rắn gặm, sẽ băng rơi chúng ta răng. Còn có cái kia một mực không có động tĩnh đại sở. Giang Đỉnh ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi hướng đông nam. Cái kia Tiêu Giao Vương đều nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Chúng ta nếu là cùng Đại Tấn liều cái lưỡng bại câu thương, đại sở cái này ông nhà giàu lập tức liền lại biến thành ăn người sói, đi lên đem hai chúng ta nhà đều vớt. Đây chính là Tam Quốc đánh cờ. Ai động trước, ai chết trước? Hoài Thủy bờ nam, Đại Tấn xoay trướng. Vũ Văn Thành Đô đứng tại cao cao tháp quan sát bên trên. Hắn cũng giả. Hai năm trước trận kia đại bại, để hắn tóc mai điểm bạc. Nhưng hắn đứng được y nguyên trực tiếp, giống như là một cây gãy không ngừng lao thương. Trong tay hắn cũng cầm một cái thiên lý kính, đây là bỏ ra nhiều tiền từ Tây vực buôn lậu tới, nghe nói là Giang Đỉnh bên kia đào thải hàng. Trong màn ảnh, hắn thấy rất rõ ràng. Lý Mục Chi ngay tại bờ bên kia. Ánh mắt hai người, phản phất cách cái này quần quần hoài thủy, trên không trung hung hăng đụng một cái. Đại soái, muốn hay không? Thả bài pháo. Bên cạnh phó quản lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại Tấn mặc dù không có Bắc Lương loại kia tiểu mới hỏa pháo, nhưng đời cũ hồi hồi pháo cùng hỏa súng vẫn phải có. Đánh rắm. Vũ Văn Thành Đô mắng một câu, buông xuống tiên lý kính. Người mắt mù sao? Không nhìn thấy bờ Bắc đang làm gì? Phó tướng sững sờ, nhìn kỹ lại, chỉ gặp bờ Bắc trên đê, cũng không có đại quân tập kết dấu hiệu. Tương phản, nơi đó có rất nhiều hai tay để trần dân phu, ngay tại khai hoang. Bọn hắn tại trên bãi sông trùng hạt đậu, tại trên đê đập tu công sự, thậm chí còn có mấy cái Bắc Lương binh tại bờ sông Ưu Thai Du Thai. Câu cá. Bọn hắn đây là đang sinh hoạt. Phó tướng trợn tròn mắt. Đây mới là đáng sợ nhất. Vũ Văn Thành Đô nắm chặt lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. Lý Mục Chi không nổi. Hắn tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn đây là muốn tại dưới mí mắt chúng ta, đem đại lương mảnh đất này cho bàn hoạt. Đợi đến bọn hắn kho lương đầy, ngựa tăng lên, khi đó tiếp qua sông Vũ Văn Thành Đô không nói tiếp. Bởi vì hắn biết, Đại Tấn hao không nổi. Đại Tấn nội bộ, môn phiệt săn sát, hoàng đế ngu ngốc, thuế má càng ngày càng nặng. Mà Bắc Lương bên kia, nghe nói ngay tại làm cái gì bảy đinh nhập mâu dân chúng thời gian càng ngày càng có hy vọng. Cái này một vào một ra, chính là lòng người ủng hộ hay phản đối. Truyền lệnh. Vũ Văn Thành Đô thanh âm có chút mỏi mệt. Toàn quân nghiêm phòng tử thủ, không được tự tiện xuất kích. Cho dù là bọn họ tại bờ bên kia chửi mẹ, cũng không cho cãi lại. Còn có hắn nhìn thoáng qua sau lưng, nơi đó là Đại Tấn nội địa, cũng là một bãi bùn nhau giống như con trường. Cho trên triều đình sổ con. Liền nói, Bắc Lương đại quân áp cảnh, lúc nào cũng có thể qua sông. Xin mời bệ hạ nhanh phát lương đồng 300. Không 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 thạch, sửa chữa phòng tuyến. Đại soái, đây là báo cáo sai quân tỉnh, phó tướng cả kinh nói. Cái này gọi bảo mệnh. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng. Nếu như không đem Bắc Lương nói đến đáng sợ điểm, trong triều đình đám kia sâu mọt, ngay cả một hạt gạo cũng sẽ không cho chúng ta. Chúng ta phải còn sống. Chỉ có chúng ta còn sống, đại tấn khẩu khí này mới tính cũng gãy. Hoài Thủy thượng không có khói lửa, chỉ có mấy cái chim nước bay qua, phát ra một hai tiếng thanh thúy hót vang. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi tại bờ sông ngồi xuống, thiết đầu sinh trong lửa, nướng mấy đầu vừa câu đi lên cá. Con cá này không sai, mập. Giang Đỉnh kéo xuống một khối thịt cá, bỏ vào trong miệng. Lao Lý, cuộc chiến này trong 3 năm là không đánh được. 3 năm? Lý Mục Chi nhíu mày, lâu như vậy? 3 năm đều là thiếu. Giang Đỉnh lau miệng. 3 năm này, chúng ta phải làm ba chuyện. Hắn rũi ra ba ngón tay. Thứ nhất, sửa đường, đem Tây Sơn than đá sắt vận đến mỗi một cái châu phủ. Thứ hai, chú hồn, để Trương Tái lão phu tử học đường, khai biến đại lương mỗi một cái thôn, để dân chúng biết, bọn hắn không phải đại càn nô tài, là đại lương con dân. Thứ ba, Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một tấm nhiều nếp nhăn bản vẽ, đó là từ đại sở bên kia trộm được sức nước máy dệt tơ lụa sơ đồ phát thảo. Chúng ta phải cùng cái kia đại sở hảo hảo làm một chút làm ăn. Đại sở có tiền, có lương, có kỹ thuật, nhưng bọn hắn mềm yếu. Chúng ta dùng Bắc Lương lông cừu, thảm lông, còn có Tây vực ngọc thạch, đi đổi bọn hắn lương thực cùng bài đông. Ta không đánh bọn hắn. Giang Đỉnh khoe miệng lộ ra một vòng gian thương đặc thù cười xấu xa. Ta phải dùng mậu dịch tỷ lệ nhập siêu đem đại sở bạc toàn hút tới chúng ta Bắc Lương ngân hàng trong khố phòng đến. Đợi đến đại tấn đói đến không động được, đại sở nghèo đến mua không nổi đao. Chúng ta tiếp qua sông. Lý Mục Chi nghe, nhìn trước mắt đầu này lặng lặng chảy xuôi sông lớn. Hắn đột nhiên cảm thấy, Giang Đỉnh cái này đấu pháp, so với hắn cầm đao chém người, muốn ngoan độc gấp một vạn lần. Đi. Lý Mục Chi cầm lấy một con cá nướng, hung hăng cắn một cái. Vậy liền nghe ngươi. 3 năm này, ta cho ngươi xem nhà hộ viện, ngươi cho ta đi đem thiên hạ này mua lại. Mặt trời chiều ngã về tây, Hoài Hà nước bị nhuộm thành màu vàng. Bờ Bắc đang trồng, bờ Nam tại sửa tường, mà càng xa phía đông nam, đại sở thương thuyền chính chở cả thuyền ti chủ cùng lá trà, lặng lẽ lái về phía Bắc Lương bến cảng. Đây là một cái ngắn ngủi, nhưng lại quần quần sóng ngầm hòa bình niên đại. Chương 164, cẩm tú trong đống cái đinh mềm, trên bàn ăn xương cứng. Chương 164, cẩm tú trong đống cái đinh mềm, trên bàn ăn xương cứng. Dương Châu, xấu Tây Hồ. Thuyền hoa như mây, sáo trúc êm hay. Đại sở phồn hoa có một loại ngâm tại son phấn bên trong ngọt ngào, cùng phương Bắc loại kia mùi dị sắc túc sát hoàn toàn khác biệt. Giang Đỉnh ngồi ở thuyền hoa nhã gian bên trong, đối diện chính là đại sở Tiêu Giao Vương, Sở Thiên Quát. Vị này vương gia tướng mạo rất hiền hòa, trong tay chuyển một chuỗi tử đạn Phật châu, nhưng này song hiếp hiếp mắt bên trong ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, để cho người ta không dám kinh thường. Trên bàn bày biện Dương Châu nổi tiếng ba đầu yến hầm đầu sư tử, thủy đi quái cá mẹ đầu, đào đốt cả đầu heo. Giang thừa tướng, nếm thử. Tiêu Giao Vương cười híp mắt chỉ cái kia đạo đầu sư tử. Thịt này muốn chặt thành quả lựu mét lớn nhỏ, cắt mỏng thô chém, hầm đủ hỏa hầu mới có thể vào miệng tức hóa. Tựa như thiên hạ đại thế này, đến chậm lửa hầm, gấp không được. Trong lời nói có chuyện. Hắn tại điểm Giang đỉnh, các ngươi Bắc Lương quá gấp, vừa nuốt đại càn, coi chừng tiêu hóa không tốt. Giang đỉnh cầm lấy đĩa, múc một bụng canh, lạnh nhạt nói, hỏa hầu là đến đủ, nhưng nếu là lửa quá nhỏ, thịt này liền hiu. Vương gia, phương Bắc đại hạ, chúng ta cần lương. Rất nhiều lương. A. Tiêu Giao Vương gia vẻ kinh ngạc, chậm rãi lau miệng. Giang thừa tướng, làm ăn này khó thực hiện a, bây giờ đại tấn nằm ngang ở giữa, vận hà lại không thông. Lại nói, ta đại sở gạo cũng không phải gió lớn thổi tới, đó là bách tính một viên giọt mồ hôi quẳng tám cánh trồng ra tới. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, ngữ khí trở nên thiết thực mà sắc bén, các ngươi Bắc Lương có cái gì? Lông cừu. Đó là thô bị đồ vật, cũng liền các ngươi chỗ ấy người làm bảo. Thảm lông. Ta đại sở không thiếu phải là vàng bạc. Hừ, tha thứ bản vương nói thẳng, các ngươi vừa đánh cầm, trong quốc khố còn có mấy lượng bạc vụn. Muốn tay không bắt cướp, cái này tại Giang Nam không làm được. Tiêu Giao Vương trực tiếp đem đường phá hỏng. Hắn biết rõ, lương thực hiện tại chính là Bắc Lương mệnh môn. Muốn lương, cầm vàng dòng bạc trắng hoặc là thổ địa đến đổi, nếu không không bàn nữa. Giang đỉnh cũng không bối rối. Hắn buông xuống thìa, từ trong tay áo móc ra một cái nho nhỏ, cực kỳ đẹp đẽ bình sứ trắng. Vương gia nói đúng, lông cừu thô bỉ, thảm lông khô nóng, nhưng có một dạng đồ vật, ta muốn vương gia cự tuyệt không được. Giang đỉnh mở ra bình sứ, bên trong là tuyết trắng, tinh tế tỉ mỉ, như là tuyết đầu mùa giống như một phấn. Tinh diêm. Ở thời đại này, muối là độc quyền bán hàng, mà lại đại sở muối phần lớn là hải diêm, hoặc là làm thô hầm muối, hương vị phát khổ, nhan sắc ố vàng. Mà Bắc Lương có được Tây vực sạt lạ kẻ, tăng thêm công thâu giá cải tiến loại bỏ kết tinh pháp tạo nên muối, độ tinh khiết cực cao, không khổ không chát chát. Tiêu Giao Vương nhìn thoáng qua, đưa tay dính một chút, bỏ vào trong miệng. Ánh mắt của hắn thay đổi, mặn, thuần túy mặn, không có một tia cay đắng, thậm chí hồi cam. Đây là muối xanh. Tiêu Giao Vương động dung nói, như vậy chất lượng, sợ là cống phẩm bất quá cũng như vậy. Tại Bắc Lương, đây là bách tính ăn muối. Giang đỉnh đắp lên cái nắp. Vương gia, đại sở mặc dù giàu có, nhưng bách tính ăn muối lại khổ rất. Nếu như ta dùng cái này muối tuyết đổi ngài trong kho hàng Trần Mễ, một cân muối đổi ngài 50 cân gạo, làm ăn này ngài có làm hay không? Tiêu Giao Vương trầm mặc, hắn ở trong lòng cực nhanh tính toán, một cân muối đổi 50 cân gạo, cái này lợi nhuận quá lớn. Đại sở thiếu tốt muối, mà lại muối là vừa cần, thứ này trở tới đây, chuyển tay liền có thể gấp bội bán cho những cái kia bắt bẻ sĩ tộc thân hảo. Muối là không tệ. Tiêu Giao Vương buông xuống Phật Châu, ngón tay đập mặt bàn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muối mặc dù tốt, nhưng cũng không phải không có liền sống không nổi. Giang thừa tướng, ngài cái kia mấy chục vạn đại quân khẩu vị, chỉ dựa vào điểm ấy muối, lấp không đầy đi. Lão hồ ly, hắn muốn càng nhiều. Cái kia lại thêm cái này đâu? Giang đỉnh phủi tay. Địa lao thử bưng lấy một tấc vải đi đến. Không phải ti chủ, cũng không phải vải bố giáp. Đó là tinh tơ lụa lông cừu đâu. Trải qua tẩy nhuận, trải nung, kín kẽ vải lông dê liệu, khinh bạc, giữ ấm, lại nhuộm thành đại sở quyền quý thích nhất màu tím sẫm. Vương gia, Giang Nam ướt lạnh, bắt đầu mùa đông gian nan. Ti chủ tuy đẹp, nhưng không giữ ấm, cây bông mặc dù ấm, nhưng quá cổ kềnh. Giang đỉnh sờ lên tất vải kia. Đây là chúng ta Bắc Lương công xưởng sản phẩm mới, mây đung. Một kiện áo mỏng, bù đắp được 3 tầng áo đông, mà lại phẳng, có hình, thích hợp nhất làm quan phục cùng trang phục mùa đông. Tiêu Giao Vương đưa thay sờ sờ, xúc cảm sát thực dai. Hắn nghĩ tới đại sở những cái kia mùa đông cóng đến phát run, vẫn còn muốn vì phong độ mặc áo mỏng các quan văn. Thứ này có thị trường, mà lại là cao cấp thị trường, có chút ý tứ. Tiêu Giao Vương rốt cục lộ ra thật lòng dáng tươi cười. Không qua sông thừa tướng, làm ăn là làm ăn. Bây giờ đại tấn nhìn chằm chằm, nếu là ta đại sở cho các ngươi vận lương, Vũ Văn Thành Đô mượn cơ hội nổi lên, phong tỏa mặt sông, bản vương đội tàu chẳng phải là muốn cho ca ăn. Đây mới là hắn lo lắng nhất. An toàn. Điểm này, vương gia yên tâm. Giang đỉnh từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài. Hoài Hà phòng tuyến, đại lương thủy sư sẽ vì quý quốc thương thuyền hộ tống. Mà lại Giang đỉnh thấp giọng, chúng ta sẽ ở Hoài Hà bờ bắc, mở ra ba cái thông thương bến cảng. Đại sở thương thuyền đến nơi đó, không chỉ có thể dỡ hàng, còn có thể tiếp tế, sửa thuyền. Trọng yếu nhất chính là, Giang đỉnh từ trong tay áo móc ra cuối cùng một kiện đồ vật. Đây không phải là thương phẩm, mà là một cái tinh mỹ đèn lưu ly. Cái này đèn lưu ly cũng không hoàn mỹ, mang theo một chút bạc khí, thậm chí nhan sắc hơi xanh. Nhưng ở dưới ánh mặt trời, nó y nguyên thông thấu, sáng ngời, tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã. Đây là đưa cho vương gia tư nhân lễ gặp mặt. Giang đỉnh đem đèn lưu ly đẩy đi qua. Thứ này tại chúng ta chỗ ấy gọi minh tầm chén. Nghe nói vương gia yêu thích lễ Phật. Chén này đặt ở trước Phật đốt đèn, quang diệu thập phương, nhất là tích đức. Tiêu Giao Vương cầm lấy đèn lưu ly, yêu thích không buông tay. Hắn không quan tâm thứ này giá trị bao nhiêu tiền, hắn quan tâm là thứ này khan hiếm tính cùng mặt mũi. Cầm lấy đi đưa cho Thái hậu lễ Phật, đó là bao lớn tưởng thụy. Muối là lớp vải lót, bố là mặt mũi, lưu ly là kiếp nổ. Ba thứ kết hợp. Tiêu Giao Vương rốt cục nhà ra. Tốt. Hắn bưng lên cái kia đèn lưu ly, giống như là bưng hiếm thấy chân bảo. Giang thừa tướng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Làm ăn này, bạn vương tiếp. Bất quá, giá cả đến nói chuyện. Tiêu Giao Vương khôi phục thương nhân khôn khéo. Một cân muối tuyết, đổi 40 cân gạo. Mây vải nhung, ta muốn độc nhất vô nhị quyền đại lý. Mà lại, lương thực các ngươi được bản thân phái thuyền đến Giang Tâm tới đón, bản vương thuyền không dựa vào bờ bắc. Thành giao. Giang Đỉnh đáp ứng rất thẳng thắn. 40 cân mặc dù so mong muốn thiếu, nhưng đầy đủ giải đại lương thần cấp. Mà lại, chỉ cần đại sở thương lộ vừa mở, bắc lương thương phẩm liền sẽ liên tục không ngừng mà tràn vào phương nam. Đây là một trận mậu dịch xâm lấn bắt đầu. Đến, Giang thừa tướng, uống rượu. Tiêu Giao Vương tâm tình thật tốt, dùng cái kia đèn lưu ly rót một chén rượu. Đã sớm nghe nói bắc lương thiết kỵ thiên hạ vô song, không nghĩ tới các ngươi làm ăn cũng như thế coi trọng. Đâu có đâu có. Giang Đỉnh nâng chén, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thâm ý chúng ta bắc lương người coi trọng chính là cái thực dụng. Vương gia, ngài kiếm lợi mặt mũi, ta kiếm lợi bụng. Chúng ta đây là theo như nhu cầu. Chén rượu va nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tại cái này nâng ly cạn chén ở giữa, mấy trăm ngàn thạch lương thực hướng chạy bị đã định, đại lương vượt qua nguy hiểm nhất nạn đói kỳ. Mà đại sở cũng tại trận này nhìn như cả hai cùng có lợi giao dịch bên trong, lặng yên nuốt vào bắc lương cho ăn tới. Cái thứ nhất viên đạn bọc đường. Khi Giang Nam các quyền quý bắt đầu thói quen dùng muối tuyết, xuyên vân lung, điểm đèn lưu ly thời điểm, bọn hắn trong túi bạc cũng liền rốt cuộc không lưu được. Chương 165, muối tuyết được không chứng mắt, lòng người đen đến chảy mỡ. Chương 165, muối tuyết được không chứng mắt, lòng người đen đến chảy mỡ. Kinh thành ngoại ô phía nam, phong đài đại doanh. Nơi này trước kia là chú binh địa phương, bây giờ bị đổi thành đại lương lớn nhất chế muối phường. Mấy chục miệng to lớn nổi sắc ngày đêm không tắt lửa, từ tây vực vận tới muối thô khối bị nện nát, hòa tan, loại bỏ, cố gắng nhịn nấu. Trắng xóa hơi nước bao phủ toàn bộ doanh địa, trong không khí tất cả đều là vị mặn, ngay cả ven đường trên lá cây đều treo sương muối. Công Đâu Giã mặc dù không ở nơi này, nhưng hắn lưu lại các đồ đệ đang theo dõi mỗi một đạo trình tự làm việc. "Đều cho ta nhìn cho kỹ." Một cái tuổi trẻ quản sự là lớn, loại bỏ dùng băng gạc, nửa canh giờ đổi một lần. Nếu là có một hạt hạt cắt trà trộn vào đi, cái này một nồi muối liền phế đi. Thưa tướng nói, chúng ta bán là muối tuyệt đối với nổi cái tên này. Các công nhân hai tay để trần, mồ hôi đầm địa vội vàng. Bọn hắn phần lớn là trước đó lưu dân cùng Bạch Liên giáo tu binh, hiện tại có chén cơm này ăn, làm được so với ai khác đều ra sức. Nhưng mà, ngoài tường lại không yên ổn. Phong đài chấn đầu đường, một nhà treo bắc lương quan muối chiêu bài cửa hàng trước, bu đầy người. Tất cả mọi người đến xem thử a. Mới ra muối tuyết, không khổ không chắc chát, về nhà xào rau chỉ cần thả một chút xíu liền tươi rơi lông mày. Tiểu nhị ngay tại ra sức gào to. Dân chúng tranh nhau chen lấn móc ra đồng tiền cùng đồng bạc, sợ mua không được. Đúng lúc này, tránh ra. Đều mẹ nó cho lão tử tránh ra. Đám người bị thô bạo đẩy ra. 10 cái trong tay dẫn theo thiếu đồng, phần eo cài lấy đoạn đao hắn tử, mạnh mẽ đâm tới chen lấn tiền đến. Một người cầm đầu, là cái độc nhãn long, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tên là Triệu lão hổ. Hắn là kinh thành này ngoại ô phía nam lớn nhất muối lậu con buôn, trước kia ngay cả quan phủ đều muốn nhìn hắn ba phần chút tình mọn. Phanh. Triệu lão hổ một cước đạp lăn trang muối cái sọt. Tuyết trắng tinh diêm gắn một chỗ, xâm nhập vào trong đất bùn. Dân chúng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, giận mà không dám nói gì. Ai bảo các ngươi ở chỗ này bán muối? Triệu lão hổ dẫm lên trên đất muối, chỉ vào tiểu nhị kia cái mũi mắng. Bái qua bến tàu sao? Hỏi qua ta Triệu lão hổ sao? Cái này phong đài mấy chục dặm, chỉ cần là mặn, vậy thì phải họ Triệu. Tiểu nhị là cái xuất ngũ bắc lương thương binh, thiếu đi hai ngón tay. Hắn nhìn xem trên đất muối, đau lòng đến giật giật. Đây là quân muối, là đại lương triều đình cửa hàng. Ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản? Triệu lão hổ ha ha cười to, một cục đầm đặc nôn tại bắc lương trên tấm bảng. Đại lương, cái kia Lý Mục Chi tại Tử Cấm Thành bên trong ngồi long ỷ, quản được ra đất này trên đầu sự tình. Ra bán cả đời muối, quy củ này chính là Thiên Vương lão tử tới cũng phải thủ. Hắn vung tay lên, cho ta điều đập, để nhóm này người xứ khác biết cái gì là cường long không ép địa đầu xà. Thủ hạ bọn lâu la cùng nhau tiến lên, vung lên thiếu đồng liền muốn phá tiệm. Ta xem ai dám động. Một cái bình thản lại thanh âm trầm thấp từ cửa hàng phía sau trong khố phòng truyền đến. Rèm xốc lên, thiết đầu đi ra. Hắn hôm nay không có mặc cái kia thân uy phong lẫm lẫm ngự tiền thống linh áo giáp, chỉ mặc một kiện phổ thông vải thô đòn đả, trong tay thậm chí còn cầm nửa khối không có gặm xong bánh nướng. Nhưng hắn hướng chỗ ấy vừa đứng, tựa như là một tòa thiết tháp, ngăn trở tất cả ánh sáng. Nha, chỗ nào xuất hiện ngốc đại cá tử? Triệu lão hổ cũng không nhận ra thiết đầu, chỉ coi là cái nhìn xem khỏe mạnh khổ lực. Muốn quản nhàn sự, biết ra đao trong tay đùng. Lời con chưa nói hết, thiết đầu thậm chí không dùng tay. Hắn chỉ là đem trong tay khối kia cứng đến nỗi giống thạch đầu một dạng bánh nướng, tiện tay quăng ra. Cái kia bánh nướng mang theo tiếng gió, tinh chuẩn không sai lầm đập vào Triệu lão hổ trên khuôn mặt. Ngao. Triệu lão hổ che mũi kêu thảm một tiếng, máu mũi trong nháy mắt bao tố đi ra. Cái kia bánh nướng so cục gạch còn cứng rắn, kém chút đem hắn xương mũi nện đứt. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Các huynh đệ, chém chết hắn. 10 cái lâu la rút ra đòn đao, ngao ngao kêu bật lên. Thiết đầu thở dài, một đám không có mắt đồ chơi. Hắn không lùi mà tiến tới, vừa bước một bước vào đám người. Không có rực rỡ chiêu thức, chính là đơn giản bắt, nâng, ném. Hắn một tay bắt lấy một cái xông lên phía trước nhất lâu la cổ áo, giống như là xách con gà con một dạng đem hắn nhấc lên, sau đó xem như vũ khí, nằm ngang quét qua. Phanh phanh phanh. Phía sau xông lên 3-4 lâu la, trực tiếp bị cỗ này thịt người binh khí đập bay ra ngoài, quằn xuống đất nửa ngày không đứng dậy được. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, trên mặt đất nằm một mảnh lẩm bẩm muối lậu con buôn. Triệu lão hổ choáng váng, hắn nắm đao tay đều đang run, nhìn xem từng bước tới gần thiết đầu, giống như là nhìn thấy quỷ. Ngươi đến cùng là ai? Thiết đầu đi đến trước mặt hắn, nhặt lên khối kia cái này dính máu mùi bánh nướng, đau lòng thổi thổi bụi, sau đó kéo xuống một khối bỏ vào trong miệng. Ta là cửa hàng này bảo an. Thiết Đầu nhai lấy bánh, một cước giẫm tại Triệu lão hổ trên ngực. Trước kia ta tại Bắc Lương giết ma tử, về sau tại Giang Nam giết dạy phỉ. Hiện tại Thiết Đầu cúi người, tấm kia thật thà mặt to tại Triệu lão hổ trong mắt trở nên vô cùng kinh khủng. Hiện tại ta chuyên trị các loại không phục địa đầu xà. Các người đám này muối lậu con buôn, trước kia bán gọi là cái quái gì? Vàng, khổ, còn trộn lẫn hạt cát. Dân chúng ăn ra điệu cổ, các ngươi quản qua sao? Hiện tại triều đình để bách tính ăn được muối, tiện nghi muối, các ngươi còn không vui? Không vui đúng không? Thiết Đầu chỉ cách đó không xa chế công nhân muối phượng. Với bạn, bên kia thiếu mấy cái đốt than khổ lực, đều cho ta trói lại, đưa đi bên lò, để bọn hắn nếm thử cái này mặt chữ đến cùng là thế nào biết. Sau nửa canh giờ, Giang Đỉnh xe ngựa đến, hắn nhìn xem cái kia một chỗ bị thu thập đến ngoan ngoan muối lậu con buôn, còn có cái kia đã một lần nữa khai trường, sinh ý càng thêm nóng nảy cửa hàng muối, thỏa mãn cười. Thiết Đầu, làm rất tốt. Giang Đỉnh đi xuống xe, cầm trong tay cái kia đèn lưu ly, đó là hắn tùy thân mang theo thưởng thức vật nhỏ. Ca, đám cháu trai này quá cần ăn đòn. Thiết Đầu lau mồ hôi, bất quá, đem bọn hắn trộm tới nhóm lửa, có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Không rẻ. Giang Đỉnh lắc đầu. Cái này gọi tài nguyên thu về. Muối lậu con buôn có thể bắt, nhưng muối lậu con đường, không có khả năng đoạn. Giang Đỉnh ánh mắt trở nên thâm thúy. Triệu lão hổ đám người này, mặc dù hỏng, nhưng bọn hắn quen thuộc nơi này mỗi một đầu tiểu đạo, nhận biết mỗi một cái thôn bảo trưởng, thậm chí còn biết làm sao đem muối vận đến trong rừng sâu núi thẳm đi. Đại sở bên kia muốn muối, chúng ta chỉ dựa vào quan đạo vận, quá chậm, cũng quá chói mắt. Phải dùng đám này địa đầu xà. Giang Đỉnh đi đến cái kia bị trói thành bánh trưng Triệu lão hổ trước mặt. Triệu lão hổ giờ phút này mặt mũi bầm dập, sớm mất vừa rồi phách lối khí diễm. Triệu lão hổ. Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, đem chén kia bóng ánh sáng long lanh đèn lưu ly tại trước mắt hắn lung lay. Muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống. Muốn sống. Đại gia tha mạng. Triệu lão hổ liều mạng gật đầu. Muốn sống cũng dễ dàng. Giang Đỉnh chỉ hướng nam phương hướng. Ngươi có đường luận, ta có hàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại lương thương hội ngoài biên chế đội vận chuyển. Mang theo ngươi huynh đệ, đem loại này muối tuyết cho ta vận đến đại sở biên cảnh đi. Làm sao tránh cửa ải, làm sao lợi dụng sơ hở, đó là ngươi bản sự. Vận một cân, ta cho ngươi 10 đồng tiền trích phần trăm. Nhưng nếu như ngươi dám nuốt riêng, hoặc là dám lại khi dễ dân chúng, Giang Đỉnh đem trong tay đèn lưu ly nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Tinh mỹ cái chén trong tay hắn biến thành một phấn. Đây chính là hạ tràng. Triệu lão hổ nhìn xem cái kia một tay mảnh vụn thủy tinh, liên tục nuốt nước miếng. Làm, ta làm. Chỉ cần có tiền kiếm lời, ngài để cho ta hướng đại sở trong hoàng cung vận đều được. Giang Đỉnh đứng người lên, phủi tay. Hợp nhất. Đây chính là đại lương thủ đoạn. Dùng thiết quyền đánh nát thế lực cũ xương cốt, lại dùng lợi ích đem bọn hắn nhận, biến thành trong tay mình ngân. Đi đến đi. Giang Đỉnh một lần nữa lên xe. Mới đường thông. Sau đó, nên đi nhìn xem những cái kia dệt nữ công. Nam nhân có đường sống, nữ nhân cũng phải có chuyện làm. Đầu này chân đi đường, có thể đi không nhanh. Xa luân nhấp nô. Tại cái kia bốc lên bạch khí cùng ồn ào tiếng giao hàng bên trong, đại lương bộ này khổng lồ máy móc, rốt cục bắt đầu nó lần thứ nhất. Toàn công suất vận chuyển. Chương 166, son phấn trong đống dầu máy bị, nữ nhân bên hông ngân cưỡng. Chương 166, son phấn trong đống dầu máy bị, nữ nhân bên hông ngân cưỡng. Tử Cấm Thành, chữa tu cung. Nơi này từng là tuyển tú nữ địa phương, cũng chính là vô số thiếu nữ ngộng nát lồng giam. Trước kia nơi này chỉ có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc, tiếng cười cùng tranh thủ tình cảm xì xào bàn tán. Nhưng hôm nay, nơi này thanh âm thay đổi. Cung cụt, cung cụt, cung cụt, dày đặc, ồn ào, lại rất có vận luật máy móc tiếng va đập, chấn động đến khắc hoa song cửa sổ đều đang phát run. Trong đại điện, những cái kia nguyên bản dùng để ngăn cách kim ti nam một bình phong đều bị phá hủy, chống đi một mảng lớn sân bãi. Mấy trăm đỡ tạo hình quái dị chân đạp thức nhiều thỏi máy dệt tơ lụa rèn nỉ máy dệt tơ lụa cải tiến bản, tinh khiết kết cấu gỗ, tăng thêm phi luôn giống như là một đám đầu gỗ quái thú, chỉnh tề sắp xếp tại gạch vàng trên mặt đất. Mấy trăm nữ nhân ngồi tại máy móc trước, các nàng có mặc tiền triều cung nữ phục, có mặc y phục bài thô. Ngón tay của các nàng bởi vì quanh năm lao động mà có chút thô ráp, nhưng giờ phút này lại linh xảo giống như là đang đánh đàn. Chân đạp bàn đạp, phi luân xoay tròn, cái suốt bay múa. Trắng bóng đông vải đoàn đi vào, tinh mịn sợi bông đi ra. Trong không khí không có son phấn hương, chỉ có một cỗ nồng đậm sợi bông vị, hỗn hợp có cho máy móc bôi chân mỡ heo vị, cũng có ngửi, thậm chí có chút gáy mũi. Nhưng Giang Đỉnh đứng tại cửa ra vào, lại sâu hít một hơi, cảm thấy mùi vị kia so ngự hoa viên hương hoa còn tốt hơn nghe. Hiệu suất thế nào? Giang Đỉnh hỏi bên người nữ quản sự. Nữ nhân này gọi Hồng Nương, trước tiên là thượng y cục trưởng sự cô, tay nghề tốt nhất, cũng nhất mạnh mẽ. Về thưa tướng. Hồng Nương cầm trong tay một thanh cái kéo, tóc quận rất lưu loát. Cái này máy mới quá thần. Trước kia một cái tú nương một ngày nhiều lắm là tơ lụa nửa cân xa, còn phải mệt mỏi đau lưng. Hiện tại, cái này một khung máy móc nhất chuyển, sánh được 10 người, mà lại xa tuyến cân xứng, dán chắc. Hồng Nương nhìn xem những cái kia xoay nhanh cái suốt, trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Dựa theo tốc độ này, ngài muốn cái kia 1 triệu thất mây nung bắt đầu mùa đông trước liền có thể đổi ra. Tốt. Giang Đỉnh gật gật đầu. Nói cho mọi người, mấy ngày nay vất vả chút. Các loại nhóm này hàng ra, tháng này tiền thưởng gấp bội. Đa tạ thừa tướng. Hồng Nương vui vẻ ra mặt, quay đầu liền đi gào to, các cô nương đều nghe thấy được sao? Trong tay nhanh nhẹn điểm, thừa tướng cho chúng ta chứng tiền. Trong đại điện vang lên một trận tiếng hoan hô, thanh âm kia thanh thúy vang dội, lộ ra một cỗ trước kia chưa bao giờ có hoặc khí. Nhưng mà thành cung bên ngoài, nhưng lại là một phen khác cảnh trí. Thần võ môn bên ngoài, nơi này là xưởng may các nữ công tan tầm về nhà cần phải trải qua địa phương. Lúc này, chính vào hoàng hôn, tan tầm tiếng chuông vừa vang. Các nữ công top 5 top 3 đi ra, mặc dù trên mặt mang theo mọi bệnh, nhưng rất nhiều người đều đang len lén sở lấy trong ngực vừa phát công tiền. Đột nhiên, một trận lại tiếng mắng phá vỡ yên tĩnh. Đàn bà túi, người còn biết đi ra. Một người mặc rách dưới trường sam, mặt mũi tràn đầy tiểu khí chính là nam nhân, một thanh nắm chặt một cái tuổi trẻ nữ công tóc, đó là vợ của hắn. Để đó trong nhà heo không cho ăn, để đó hài tử mặc kệ, chạy tới nam nhân này trong đống lêu lổng. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nam nhân vừa mắng, một bên giơ tay chính là một bàn tay. Đùng. Nữ công bị đánh đến một cái lảo đảo, khóe miệng chảy ra máu. Trong ngực nàng ôm mấy cái màn thầu lăn xuống một chỗ. Ta là tới làm công, nữ công bụng mà khóc, trong nhà không có gạo, hài tử đói chết đói cũng không ăn loại này bán mình cơm. Nam nhân cũng là đọc qua mấy ngày tư thục to nho, tuy nghèo đến đinh đương vàng, nhưng này một thân tính xấu cũng rất cứng rắn. Từ xưa đến nay, nam chủ ngoại nữ chủ nội. Người xuất đầu lộ diện, có phải hay không cấu kết lại cái nào dã nam nhân? Trong cung này trước tiên là làm gì người nào không biết, người cũng xứng đi vào. Trung quanh tụ không ít người xem náo nhiệt, có chỉ trỏ, có tại thở dài. Ở thời đại này, nam nhân mặt mũi so mạng lớn. Lão bà đi ra kiếm tiền, đó chính là đánh khuôn mặt nam nhân. Cùng ta về nhà, về sau không cho phép lại đến. Nam nhân kéo lấy nữ công tóc, giống kéo ra súc một dạng trở về túm. Nữ công kêu khóc, tay gắt gao đảo lấy cửa thành cung cửa, móng tay đều móc xuất huyết. Nàng không muốn trở về, không muốn trở về đối mặt cái kia chống rông bại gạo, cùng cái này sẽ chỉ uống rượu đánh người trợ phu. Dừng tay. Một cái bình thản thanh âm vang lên. Bức tường người tách ra. Giang Đỉnh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Đi theo phía sau thiết đầu cùng một đội võ trang đầy đủ như mình. Ngươi là ai? Bớt lo chuyện người. Ta quản giáo chính mình bà nương, thiên kinh địa nghĩa, nam nhân cứng cổ hô. Quản giáo bà nương. Giang Đỉnh đi đến nam nhân kia trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một chút. Nhìn ngươi mặc đồ này, cũng là người đọc sách. Đó là tự nhiên. Tại hạ đồng sinh đồng sinh. Giang Đỉnh cười nhạo một tiếng, vậy ngươi nói cho ta biết, cái này tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ ngươi làm đến bên nào? Trong nhà gạo vật đấy. Hai tử y phục mặc ấm. Hay là chính ngươi bữa rượu này có chỗ dựa rồi? Nam nhân bị nẹn đến mặt đỏ tiếng hai, cái kia. Vậy cũng không thể để phụ đạo nhân ra đi ra mất mặt xấu hổ. Mất mặt. Giang Đỉnh nhìn thoáng qua cái kia ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nữ công. Hồng Nương, tới. Hồng Nương bước nhanh đi tới, đem nàng giấy lương, niệm cho vị này đồng sinh nghe một chút. Hồng Nương móc ra một cái sách nhỏ, lớn tiếng thì thầm, 3 tháng, đi làm 30 ngày, dệt tơ lụa 300 cân, lương sản phẩm. Bạch ngân 3 lượng, có khác toàn cần thưởng, ca đêm phụ cấp. Bàn bạc, bạch ngân 4 lượng 5 tiền. Và anh, đám người nổ. 4 lượng 5 tiền. Đây là khái niệm gì? Tại cái này giá gạo đã hạ xuống đến 1 lượng bạc một thạch kinh thành, 4 lượng bạc đủ một nhà 5 miệng ăn người không lo ăn uống vượt qua 2 tháng, thậm chí còn có thể kéo vài thước bố, mua 2 cân thịt. Mà cái này đồng sinh chỉ sợ cho người ta viết cả một đời tin, cũng tích lũy không xuống nhiều tiền như vậy. Nam nhân choáng váng, hắn nhìn xem chính mình nàng dâu, giống như là nhìn xem một tôn kim vật. 4 lượng. Đối với 4 lượng. Giang Đỉnh từ Hồng Nương trong tay tiếp nhận cái kia mấy cái chiếu nặng đồng bạc, nắm lên cái kia nữ công tay, đem đồng bạc đập vào trong tay nàng. Tiền này là ngươi bằng bản sự kiếm, không ăn trộm không đoạn, không ban thân. Giang Đỉnh xoay người, lạnh lùng nhìn xem nam nhân kia. Ngươi nói nàng mất mặt, ta nhìn, mất mặt là ngươi. Một cái đại lao ra, nuôi sống không được vợ con, còn muốn dựa vào đánh nữ nhân tới tìm về điểm này đáng thương tự tôn. Ngươi tay này, trừ đánh lao bà, còn có thể làm chút cái gì? Giang Đỉnh nhặt lên trên đất màn đầu, vô vô bụi, đưa cho cái kia nữ công. Đại tẩu, cầm tiền, mang theo màn đầu, về nhà. Nhớ kỹ. Giang Đỉnh nhìn xem cái kia nữ công con mắt, những lời này là nói cho nàng nghe, cũng là nói cho ở đây tất cả nữ nhân nghe. Tại Đại Lương, ai kiếm tiền, ai quản lý. Nếu như hắn còn dám động tới ngươi một đầu ngón tay, Giang Đỉnh chỉ sau lưng cái kia nguy nga Bắc Lương sửng may. Nơi này có 8000 cái tỉ muội, còn có cái này mấy vạn Bắc Lương thiết kỵ, cho ngươi chỗ dựa. Nếu là hắn ngại cơm này không sạch sẽ, vậy ngươi liền mang theo hải tử, chính mình qua. Cái này 4 lượng bạc, đủ hai mẹ con nhà ngươi trải qua so với ai khác đều tốt. Cái kia nữ công bưng lấy đồng bạc, cả người đều đang run rẩy. Nàng sống 30 năm, lần thứ nhất cảm thấy trong tay đồ vật như thế nóng, nặng như vậy. Đó là tiền, càng là lương. Nàng chậm rãi đứng lên, lau khô nước mắt. Nàng không tiếp tục nhìn nam nhân kia một chút, mà là đối với Giang Đỉnh thật sâu bái, sau đó ưỡn ngực thân, ôm màn đầu đi. Nam nhân kia đứng tại chỗ, nhìn xem nàng dâu đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút chung quanh bách tính cái kia khinh bị ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình như cái thằng hề. Hắn loại kia dựa vào vài câu chua văn giả giấm duy trì hư giả tôn nghiêm, tại cái kia 4 lượng đồng bạc trước mặt, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Tản đi đi. Giang Đỉnh phất phất tay, đều trở về nói cho trong nhà bà nương. Cái này xưởng may còn muốn nhận người, chỉ cần tay chân lanh lẹ, mặc kệ xuất thân, đều thu. Nghĩ tới ngày tốt lành, cũng đừng quan tâm những cái kia chuyện xưa sửa nói nhảm. Đám người tán đi. Nhưng hôm nay chuyện này sẽ như là mọc ra cánh, bay vào kinh thành thiên gia văn hộ. Giang Đỉnh biết, hắn mở ra không chỉ là một cái cổng chính nhà máy. Hắn mở ra chính là mấy ngàn năm nay, bọc tại nữ nhân trên cổ thành kia công xiềng. Lao Lý A. Giang Đỉnh nhìn xem dưới trời chiều thần võ môn. Ngươi nhìn, cái này giành thiên hạ, nam nhân đao mặc dù nhanh. Nhưng muốn ngồi vững vàng cái này Giang Sơn, còn phải dựa vào nữ nhân trong tay sợi dây này. Sợi dây này có thể đem cái này phá toái sơn hà một lần nữa vá lại. Chương 167, Phương Nam Bạc đều dài hơn chân hướng bắt chạy. Chương 167, Phương Nam Bạc đều dài hơn chân hướng bắt chạy. Hoài Thủy bờ Nam, Dương Châu phủ. Nơi này là đại sở Bắc Đại Môn, cũng là khắp thiên hạ giàu nhất đến chảy mỡ địa phương. Vận Hà mặc dù tại phía bắc gây mất, nhưng phía nam đoạn này đoạn đầu hà y nguyên nuôi sống vô số thương nhân buôn muối, thương nhân buôn vải cùng tàu rút. Hôm nay là Hô Thị mở lại lễ lớn. Mặc dù hai nước còn tại giằng co, nhưng người nào cùng tiền có thù đâu. Tại Tiêu Giao Vương ngầm đồng ý bên dưới, Hoài Hà bên trên mở ra một chỗ trung lập đất bồi chuyên môn dùng để làm ăn. Sáng sớm, trên đất bồi liền dựng lên liên miên giàn trào. Đại sở các thương nhân mặc tơ lụa, trong tay đong đưa kim ti nam một quả xếp, đi theo phía sau từng dương hiện ngân cùng ti chủ, vênh váo tự đắc leo lên đất bồi. Trong mắt bọn hắn, Bắc Lương chính là cái vừa rửa chân lên bờ lớp người quê mùa. Nghe nói không, phía bắc gặp hai thiếu lương thiếu đến lợi hại. Một cái bụng vệ thương nhân buôn muối, tên là Chỉ Bạn Tam lấy tên đau đầu chính cùng bên cạnh thương nhân buôn vải nói thầm. Lần này chúng ta phải nắm gạo giá nâng lên điểm. Một thạch gạo, đổi hắn 5 tấm tốt nhất ra hồ ly, không quá phận đi. Không quá phận, không quá phận, thương nhân buôn vải cười hắc hắc, đám này ma tử, trừ ra lông cùng điểm này thì khô, còn có thể có đồ vật tốt gì? Chúng ta đây là đi giúp đỡ người nghèo đâu. Chúng thương nhân cười bàng, trong không khí tràn đầy khoái hoạt lại ngạo mạn khí tức. Đất bồi đối diện, đại lương thương thuyền cũng cập bờ. Không có ti chủ giàn trào, chỉ có loại kia dùng thô to gỗ thô dựng kiên cố sàn đạo, cùng từng dãy đều nhịp màu xám kho hàng. Kho hàng cửa ra vào, treo một khối màu lót đen chữ vàng lệnh bài lớn, Bắc Lương Thương hội đại sở tủ riêng tiền vạn tăng mặc một thân cắt xén lưu loát tu thân miên bảo, đứng tại trên sàn đạo. Hắn không có mang những cái kia loẻo loẹt đồ trang sức, trong tay chỉ lấy một cái nhìn rất phổ thông bình pha lê, bên trong chứa nửa bình nước sôi để nguội. Tiền trưởng quỹ, nghe nói các ngươi chỗ này có hàng tốt. Chỉ vạn tăng mang theo một đám phương nam thương nhân, nên ngang đi đi qua. Nha, chấm lão tấm. Tiền bạn ta ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, là có chút thổ đặc sản. Bất quá, giá tiền này thôi, cùng trước kia cũng không đồng dạng. Giá tiền thương lượng là được, Chìm Vạn Tam vô vô bên hông túi tiền, ra chính là không bao giờ thiếu bạc. Chỉ cần ngươi thứ này đủ tươi mới, ra toàn bao. Sảng khoái. Tiền bạn Tam vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng nhà kho cửa lớn, ầm ầm một tiếng mở ra. Chìm Vạn Tam rối cổ, lúc đầu muốn nhìn một chút có phải hay không cái gì sử hiệu, nhân sâm loại hình. Kết quả, hắn thấy được bức tường thứ nhất ánh sáng. Đó là một mặt chừng hai người cao to lớn gương to. Mặt kính buông bức như nước, không có một tia gương đồng mơ hồ cùng phát vàng. Nó tựa như là một cánh thông hướng một thế giới khác cửa, rõ ràng chiếu rọi ra bọn này phương nam thương nhân cái kia tham lam, đầy mỡ, thậm chí có chút buồn cười mặt. Cái này Chìm Vạn Tam trong tay quạt xếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn vô ý thức sờ lên mặt mình, trong gương tên mập mạp kia cũng sờ sờ mặt. Ngay cả mũi thở một viên nốt rồi đen đều nhìn thấy rõ ràng. Đây là Thủy Ngân làm, thương nhân buôn vải kinh hô, đây cần bao nhiêu tiền? Không bán lấy tiền. Tiền Vạn Tam lắc đầu, đem cái kia pha lê bình nước đặt ở trước gương trên mặt bàn. Tấm gương này là chúng ta Bắc Lương hàng không bán chỉ đưa cho khách nhân tôn quý nhất. Muốn tấm gương này, đơn giản. Tiền Vạn Tam chỉ bên cạnh kệ hàng, nơi đó chất đầy từng thất nhan sắc thâm trầm, xúc cảm lại cực kỳ thuận hoạt vải vóc. Đây là mây nung, một thất vải định giá bạch ngân 100 lượng. Mua đủ 100 thớt, đưa một mặt cái gương nhỏ. Mua đủ 1.000 thớt, đưa mặt này cái gương lớn. 100 lượng. Chim Vạn Tam kêu lên, ngươi đây là đoạt tiền a? Tốt nhất gấm tô châu mới 50 lượng. Gấm tô châu. Tiền Vạn Tam cầm kéo lên, tại mây vải nung bên trên dùng sức vạch một cái, không có phá. Chỉ có một đạo vết trắng, tay chạm một cái liền không có. Hắn lại cầm lấy một chén rượu đỏ, rồi tại bày lên. Tiểu dịch kia vậy mà giống trên lá sen giọt nước một dạng lăn xuống đến, không có thẩm thấu. Chống nước, chịu mài mòn, phảng. Trầm lão tấm, ngài là người trong nghề. Tiền Vạn Tam vừa cười vừa nói, lập tức liền bắt đầu mùa đông. Ngài nói, đại sở những quan lão già kia bọn họ, là nguyện ý mặc những cái kia đụng một cái liền nhăn, gió thổi qua liền rõ ràng ti chủ vào chiều chịu tội đâu. Hay là nguyện ý mặc thân này đã thể diện, vừa ấm cùng, còn có thể chống nước mây nhung quan phục. Chìm Vạn Tam trầm mặc. Hắn quá hiểu những quan lão gia kia, sĩ diện càng phải lớp vải lót. Thứ này nếu là trở về Dương Châu, Kim Lăng tuyệt đối sẽ bị cướp bị điên. Mua. Chim Vạn Tam cắn răng, trong mắt đều đỏ. 1.000 thớt. Ta hiện tại liền muốn cái kia 1.000 thớt. Mặt này cái gương lớn, thuộc về ta. Ta cũng muốn 500 thớt. Đừng đoạn. Tấm gương kia còn gì nữa không? Ta thêm tiền. Cục diện không kiểm soát, vốn chỉ muốn tới dọa giá phương Nam phú thương bọn họ, giờ phút này vì tranh đoạt những này phương Bắc công nghiệp phẩm kém chút đánh nhau. Giang Đỉnh ngồi tại lầu 2 tháp quan sát bên trên, trong tay Ý Nguyên bưng chén trà kia. Hắn nhìn xem phía dưới đám kia điên cuồng thương nhân, tựa như nhìn xem một đám ngay tại công nhân bốc bắc kiến. "Ca, chiêu này lấy gùi bỏ ngọc thật tuyệt." Địa Lao thử đứng ở bên cạnh, vừa đếm vừa đưa lên ngân phiếu, một bên tắt lưới. "Tấm gương kia, không phải liền là ta Tây Sơn công xưởng cầm hạt cắt đốt sao? Chi phí không đến 5 lượng bạc. Đám này đổ đần lại vì một chiếc gương, hoa 100.000 lượng mua chúng ta vải lông dê. Cái này không gọi nốc." Giang Đỉnh thổi thổi trà mạn. "Cái này gọi tiêu phí thăng cấp cũng gọi văn hóa xâm lược." Hắn chỉ đám kia ôm tấm gương không buông tay thương nhân. Ngươi xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, mặc trên người chính là tơ lụa, cầm trong tay lại là chúng ta Bắc Lương tạo ly pha lê, trong nhà bày chính là chúng ta cái gương lớn, về sau mặc trên người sẽ còn là chúng ta dương màu sam. Từ từ, cuộc sống của bọn hắn thói quen, bọn hắn thẩm mỹ đều sẽ bị chúng ta đồng hóa. Giang Đỉnh ánh mắt trở nên thâm thúy. Khi một cái đại sở quan biên cảm thấy mặc Bắc Lương quần áo mới gọi thời thượng, dùng Bắc Lương cái chén mới gọi cao nhã thời điểm, đại sở phòng tuyến liền tự sụp đổ. Đúng rồi, Giang Đỉnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thu bao nhiêu đại sở quan ngân? Địa lao thử mở ra sổ sách, đại khái 3 triệu lượng, tất cả đều là chất lượng tốt nhất quan chú văn ngân. Tốt. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến lan can bên cạnh, nhìn xem cái kia quần cuộn chạy về hướng Đông Hoài Hà nước. Toàn bộ dung. Dung. Địa lao thử sững sờ, ca, đó là tốt mà ca. Dung. Giang Đỉnh thanh âm lãnh khốc mà kiên định, đem đại sở Long Văn nóng chảy, toàn bộ đúc lại thành Bắc Lương ngân nguyên. Sau đó, lại đem những này đồng bạc thông qua những thương nhân này tay, hoa trở lại đại sở đi mua sắm lương thực cùng tờ sống. Ta muốn để đại sở trên thị trường lưu thông không còn là bọn hắn ném bạc, mà là chúng ta đồng bạc. Ta muốn để đại sở hoàng đế phát hiện. Giang Đỉnh nắm chặt nắm đấm. Hắn trong quốc khố mặc dù còn có bạc, nhưng những cái kia bạc đã mua không được đồ vật, bởi vì định giá quyền trong tay ta. Dưới lầu, tiếng huyên náo vẫn còn tiếp tục. Chim bạn Tam ôm mặt kia tấm gương khổng lồ, cười đến như cái 200 cân hải tử. Hắn cảm thấy mình kiếm lợi lớn, trở về đem tấm gương này hiến cho tuần phủ đại nhân, tối thiểu có thể thay cái nửa năm mối dẫn. Nhưng hắn không biết là, trong ngực hắn ôm không phải Tường Thụy, mà là một cánh thông hướng Đại Lương công nghiệp đế quốc. Cửa sau, từ hôm nay trở đi, phương Nam tài phú, đem giống cái này ngoài Hà nước một dạng, không thể nghịch chuyển hướng Bắc lưu trôi. Chương 168, Mặc Hồ phục hát hậu đỉnh, vong quốc thanh âm êm thai nhất chương 168, Mặc Hồ phục hát hậu đỉnh, vong quốc thanh âm êm thai nhất đại sở, Lâm An. Tòa này xây dựng ở mưa bụi Giang Nam đô thành, xa hoa giống như là một cái dùng kim bụi phấn xây mộng. Bên Tây Hồ, gió mát hun đến du khách say. Dĩ vãng, nơi này đám sĩ tử mặc chính là quan bảo đại tụ ti chủ, trong tay đong đưa chính là đính kim quạt xếp. Nhưng năm nay, hướng gió thay đổi. Một nhà tên là Phong Bất Các hiệu may trước, sắp xếp lên trường long. Ôi, Triệu công tử, ngày ngày hôm nay làm sao mặc đến cùng cái đô vật tay giống như. Một người mặc áo xanh thư sinh, nhìn xem mới từ trong cửa hàng đi ra Triệu công tử, một mặt kinh ngạc. Triệu công tử mặc trên người một kiện màu tím, cắt xén cực kỳ tu thân mây lung áo ngắn, hạ thân là một đầu gấp chân quần, chân đạp một đôi da hiệu dày. Bộ trang phục này hoàn toàn là dựa theo Bắc Lương kỵ binh y phục hàng ngày cải chế, lộ ra một cô lưu loát cùng giá tính. Đô vật tay, ngươi biết cái gì? Triệu công tử đắc ý run lên cổ áo, vải bóc kia dưới ánh mặt trời hiện ra cao cấp tối mở. Cái này gọi Bắc Lương gió. Hiện tại trong kinh thành quý nhân đều mặc như vậy, đã ấm áp, lại hiện thân tài. Hắn khinh bị nhìn thoáng qua thư sinh cái kia dây dưa dài dòng trường sam. Ngươi xem một chút ngươi thân này, gió thổi qua liền rõ ràng, còn muốn bưng giá đỡ? Nào giống cái này mây lung, chống nước thông khí, đây mới là y phục nam nhân. Thế nhưng là, đó là man di trang phục à? Thư sinh đau lòng nhức óc, khẩu phu tử nói qua, hơi quan trọng, ta nó bị phát cháy như vậy. Chúng ta đây là đang học man tử a. Man tử. Triệu công tử cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một mặt đẹp đẽ kính tròn nhỏ, Bắc Lương chế tạo thủy ngân kính, chiếu chiếu tóc của mình búi tóc. Người ta Bắc Lương hiện tại có thương có pháo, có ăn có uống. Chúng ta đại sở đâu? Trừ điểm ấy thơ chua, còn có cái gì? Lại nói, ngay cả chúng ta hoàng thượng ở trong cung đều mặc cái này, ngươi giả mồm cái gì sức lực? Thư sinh á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn xem đi đầy đường càng ngày càng nhiều bó sát người đoạn đả nghe trong thanh lâu những cái kia ca nữ không còn hát hậu đỉnh hoa mà là đổi hát Bắc Lương bên kia chuyển tới thê lương quân ca đến tranh thủ khách nhân niềm vui. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Cái này đại sở y quan không có bị đao kiếm chém đứt, lại bị vài thất bố, vài lần tấm gương cho lặng lẽ đổi. Đại sở hoàng cung cần chính điện. Đại sở hoàng đế sở chiêu là cái ngoài 30 người trẻ tuổi. Hắn dáng dấp cực đẹp, lại vô cùng có tài hoa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chính là không thông trị quốc. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở một tấm phủ lên Bắc Lương giá hổ trên ghế nằm, khoác trên người lấy một kiện tuyết trắng mây nhung áo khoác, trong tay vướt vướt một cái bóng ánh sáng long lanh pha lê một tấm nhạc. Đây là Giang Đỉnh cố ý để cho người ta đưa tới cực phẩm. Em hai, thật sự là em hai. Sở Chiêu nhắm mắt lại, nghe hộp âm nhạc bên trong chuyển ra thanh thúy giai điệu, một mặt say mê. Cái này Bắc Lương công tượng, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Chấm trước kia luôn cảm thấy bọn hắn là ăn lông ở lỗ giã nhân, không nghĩ tới có thể tạo ra như vậy tinh xảo vật. Vậy hạ ưa thích liền tốt. Bên cạnh Tiêu Giao Vương cười theo, mặt đỏ lên. Hắn lần này đầu cơ trục lợi Bắc Lương hàng, kiếm được đầy buồn đầy bát, ngay cả đai lưng đều đổi thành khảm ngọc Bắc Lương dây lưng. Bệ hạ, cái kia Giang Đỉnh nói, chỉ cần chúng ta lương thực đúng hạn vận đến, tháng sau còn có một nhóm muôn nghìn việc hệ trọng muốn đưa đến, nói là có thể nhìn hết đại thiên thế giới đâu. Tốt, tốt. Sở Chiêu đại hỉ, tiện tay nắm lên một thanh Bắc Lương ngân nguyên. Hiện tại thứ này tại đại sở trong cung đình thành ban thưởng đồ chơi, bởi vì làm công tinh mỹ, so đại sở chính mình thỏi bạc để mắt. Thưởng, cho Giang thừa tướng đáp lễ. Liền đưa chấm tự tay vẽ Giang Nam mưa xuân hình. Lại thêm 1.000 thất gấm tô châu. Vậy hạ, không thể a. Một tiếng thê lương kêu khóc đánh gãy cái này quân thần đều vui mừng tràn diện. Một cái tóc trắng thơ láo thần run run rẩy rẩy quỳ bò vào đại điện. Hắn là đại sở hộ bộ thượng thư Văn Thiên Tường. Văn Uyên trong tay bưng lấy một bản sổ sách, nước mắt tuôn đầy mặt. Vậy hạ, không có khả năng đưa nữa, cũng không thể mua nữa. Ngài nhìn xem cái này trên thị trường giá bạc đi. Từ khi Bắc Lương hàng tiền đến, chúng ta đại sở bạc tựa như dài quá chân một dạng hướng bắc chạy. Văn Uyên đem đầu đập đến phanh phanh vang. Hiện tại Dương Châu gạo giá mặc dù bị Bắc Lương mối đè lại nhất thời, nhưng đó là bởi vì chúng ta đem trong quốc khố trần lương đều rời trong a. Chúng ta là dùng sống sót lương đi đổi người ta những này trông thì ngon mà không dùng được tấm gương cùng bố. Một khi thiên tai giáng lâm, hoặc là Bắc Lương đột nhiên đoạn thở, chúng ta đại sở lấy cái gì ăn cơm? Chẳng lẽ ăn cái này mảnh vụn thủy tinh sao? Sở Chiêu chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một tia không vui. Văn Ái Khanh, ngươi cái này nói chuyện giật gân. Chúng ta đại sở phú giáp thiên hạ, chẳng lẽ còn mua không nổi vài lần tấm gương? Lại nói, Đại Lương hiện tại cùng chúng ta là huynh đệ chi bang. Lý Mục Chi không phải còn tại Hoài Bắc giúp chúng ta cản trở Đại Tấn sao? Cho hắn điểm lương thực thế nào? Đó là nuôi hổ gây họa a bệ hạ. Văn Uyên khóc ròng ròng, đột nhiên đứng người lên, chỉ vào Tiêu Giao Vương trên thân món kia Bắc Lương phong cách dây lưng. Ngài nhìn xem hiện tại cả triều văn võ, mặc hồ phục, dùng hồ khí, hoa hồ tiền. Này chỗ nào hay là đại sở triều đình? Đây rõ ràng chính là Bắc Lương chi nhánh. Bệ hạ, thần văn xin ngài phong tỏa quan khẩu, cấm tiệt Bắc Lương hàng, đúc lại đại sở ngân. Nếu không, quốc tướng không quốc ca. Làm cản. Tiêu Giao Vương một cước đá vào Văn Uyên ngực, đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Văn lao đầu, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Cấm tiệt Bắc Lương hàng, ngươi là muốn cho đại sở bách tính không có muối ăn, hay là muốn cho chấm không có cách nào cùng Bắc Lương làm ăn? Ta nhìn ngươi chính là ghen ghét bản vương vì nước phân ưu. Sở Chiêu cũng không kiên nhẫn phất phất tay. Đi, Văn Ái Khanh, ngươi mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Cái này như vẽ giang sơn, chấm tâm lý nắm chắc, không cần ngươi ở chỗ này khóc tang. Văn Uyên nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem đôi kia trầm mê ở hưởng lạc cùng lợi ích quân thần, nhìn xem cái kia cả điện lưu ly hào quang. Có vài hắn cười thảm một tiếng, lấy xuống trên đầu mũ ấu xa, để dưới đất. Bệ hạ, quan này, lao thần không đảm đương nổi. Lao thần cái này về nhà, thay mình, cũng thay cái này lại sợ, chuẩn bị một chiếc quan tài. Nói xong, hắn tóc thai bù xù, lảo đảo đi ra đại điện. Sau lưng, hộp âm nhạc tiếng âm nhạc vang lên lần nữa, thanh thúy, êm tai, lại giống như là một bài đưa tang bài ca phùng điếu. Nửa tháng sau, Đại Lương kinh thành, Giang Đỉnh ngồi tại trong ngự thư phòng, nhìn xem địa lao thử đưa tới tình báo. Cái kia Văn Uyên, từ quan hồi hương, là nghe nói sau khi trở về liền ngã bệnh, mỗi ngày trước cửa nhà chửi đồng, mắng đại sở vong. Địa lao thử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lao đầu này, ánh mắt ngược lại là rất độc, là cái nhân vật. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, đem tình báo đặt ở trên ánh nến đốt đi. Đáng tiếc, sinh lầm địa phương. Tại cái kia nát thấu trong chảo nhuộm, người thanh tỉnh mới là thống khổ nhất. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, Đại Lương kinh thành đang tiến hành một trận đại kiến thiết. Khu phố bị mở rộng, cống thoát nước bị khơi thông, mới học đường ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ca, đại sở bên kia bạc đã trở về 3 triệu lượng. Địa lao thử hưng phấn mà xoa xoa tay. Chúng ta quốc khố, rốt cuộc không phải chuột đi vào đều rơi lệ. Không đủ. Giang Đỉnh nhìn xem phương nam, ánh mắt thâm thúy. Đây chỉ là gia lông. Ta muốn là đại sở có thủy. Truyền lệnh đưa tiền bà ba. Giang Đỉnh thanh âm lạnh xuống. Bước kế tiếp, bắt đầu thu mua đại sở tơ sống cùng trà sơn. Không cần ép giá, giá cao thu. So với bọn hắn bản địa kia thương cho giá cả còn cao hơn ba thành. Ta muốn để đại sở nông dân trồng dâu cùng nông dân trồng trẻ, chỉ nhận chúng ta Bắc Lương đồng bạc, chỉ bán cho chúng ta Bắc Lương thương hội. Đợi đến đại sở mạch máu kinh tế toàn nắm ở trong tay chúng ta thời điểm, Giang Đỉnh mỉm cười. Cái kia xinh đẹp tiểu hoàng đế liền nên biết, trên đời này đắt nhất đồ vật không phải pha lê, mà là định giá quyền. Gió đêm thổi qua, Đại Lương bộ này chiến xa, tại Giang Đỉnh thao túng bên dưới, mặc dù không có động đao binh, cũng đã đem xe vòng nghiền ép tại đại sở mạch máu phía trên. Hút máu vừa mới bắt đầu. Chương 169, trên là dâu ngân quang, trong bát cơm hạt cắt. Chương 169, trên lá dâu ngân quang, trong bát cơm hạt cắt. Đại sở, Tô Châu phủ. Nơi này là thiên hạ tầm tang trung tâm, cũng là đại sở mềm mại nhất nội địa. Tháng tư, chính là xuân tầm bên trên đám thời điểm. Những năm qua lúc này, Mãn Thành đều là ương tơ cơ kẹt 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 chuyển động âm thanh, trong không khí tung bay nấu kén vị chua cùng nhiệt khí. Nhưng năm nay, Tô Châu thành lạ thường an tĩnh. Thành Nam Trương ký chủ Trang là một nhà mở đời thứ ba danh tiếng lâu năm. Trưởng quỹ Lao Trương, giờ phút này đang đứng ở trên không đung đưa dệt trong phòng, nhìn xem cái kia từng dãy ngừng máy dệt mà người. Trưởng quỹ, chúng ta cái này đình công. Lao Hỏa Kế cầm trong tay cái không con toi, một mặt cay đắng. Không có ti. Lao Trương thở dài, thanh âm kia giống như là từ phá phong tương bên trong lôi ra tới. Năm nay tơ sống vừa mới xuống tới, liền bị một đám phương bắc tới khách thương cho bao trọn. Bọn hắn không nói giá, mặc kệ chất lượng, gặp kia liền thu. Vậy chúng ta tăng giá mua đâu? Thêm bất động a. Lao Trương chỉ ngoài cửa. Người ta là dùng Bắc Lương ngân nguyên tính tiền, hiện ngân còn tăng giá ba thành. Chúng ta đống này đại sở quan phiếu, còn có những cái kia chất lượng chưa đủ bản vụ, ta nông bọn họ nhìn cũng không nhìn một chút. Thế nhưng là chúng ta vải xô ăn cái gì? Ăn. Lao Trương cười thảm một tiếng, đi tới cửa, nhìn xem trên đường phố cái kia xe chính hướng bến tàu vận chuyển tơ sống. Ăn gió đi. Tô Châu ngoài thành, mười dặm rộ dâu. Nơi này lại là một phen khác cảnh tượng. Náo nhiệt, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Bán. Toàn bán. Tăng nông Triệu lao hán trong tay bưng lấy hai viên chịu nặng ô vân đại dương cao hứng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều nở hoa. Phía sau hắn, cái kia mấy trăm cân bất vả nuôi đi ra cái tằm, đang bị mấy cái thao lấy phương bắc khẩu âm tráng hán mang lên xe ngựa. Triệu lao hán, ngươi đây chính là đem cả nhà khẩu phần lương thực đều bán a? Bên cạnh hàng xóm có chút lo âu khuyên đủ, trước kia những này kén giữ lại nhà mình bà nương dệt vải, còn có thể đổi điểm mét. Hiện tại toàn bán xin kén, quay đầu cái này bố giá nếu là tăng trưởng liền chúng tôi. Triệu lao hán đem đồng bạc đặt ở trong miệng cắn một cái, các nhà, hàng thật. Ngươi xem một chút bạc này. Viên này sánh được trước kia bán ba giỏ kén. Có tiền này, ta còn dệt cái gì bố? Trực tiếp đi mua có sẵn mây nung không thâm sao? Lại nói, Triệu Lao Hán chỉ nơi xa mảnh kia vừa mới nảy mầm ruộng lúa, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Vị tia tiền đại trưởng quy nói, sang năm còn muốn thu, giá cả còn muốn trướng. Ta suy nghĩ, lúa này trùng quá mệt mỏi, quanh năm suốt tháng cũng đổi không được mấy lượng bạc. Không bằng đem cái này vài mẫu ruộng lúa cho mình, toàn trồng lên cây dâu. Hàng xóm giật nảy mình, lão Triệu, ngươi điên rồi. Đó là khẩu phần lương từ ruộng. Nếu là đều trồng cây dâu, vạn nhất mất mùa, ngươi là muốn gặm bỏ cây. Phi phi phi. Ô nhà chủy. Triệu Lao Hán gắt một cái. Trong tay có bắc lương đại dương, còn sợ mua không được lương. Người ta bắc lương bên kia, lương thực còn nhiều, rất nhiều. Loại này đối thoại, tại toàn bộ Giang Nam vùng đồng ruộng đều đang phát sinh. Tham lam là một loại so ôn dịch lan truyền đến càng nhanh virus. Khi trồng dâu nuôi tầm ít lợi là trồng lúa gấp 10 lần lúc, không ai có thể ngăn cản được loại dụ hoặc này. Mảng lớn ruộng tốt bị san bằng, đổi trồng dâu cây, liên miên trà sơn bị khai khẩn, thậm chí chém đứt rừng chắn gió. Toàn bộ đại sở nông nghiệp kết cấu, tại Bắc Lương ngân nguyên trùng kích vào, bắt đầu phát sinh một loại không thể nghịch biến dạng. Dương Châu, Bắc Lương thương hội chi nhánh. Tiền Vạn Tam ngồi tại lầu 2 trong lương đình, cầm trong tay một bản thật dày sổ sách. Hắn nhìn xem dưới lầu những cái kia đầy độc luân xa, tranh nhau chen lấn ra bán tơ sống cùng lá trà đại sở bách tính, nhếch miệng lên một vòng lén khóc cười. Tiền trưởng quỹ, một cái phụ trách thu mua tiểu nhị chạy tới, lau mồ hôi. Mấy ngày nay thu mua số lượng quá lớn, chúng ta mang tới hiện ngân, nhanh thấy đấy. Thấy đấy. Tiền Vạn Tam đặt chén trà xuống, từ trong tay áo móc ra một tấm nhẹ nhàng giấy. Đó là Bắc Lương ngân hàng chấp nhận hối phiếu. Nói cho bọn hắn, hiện ngân không có. Về sau tính tiền, một nửa cho hiện ngân, một nửa cho cái này. Ngày này sao? Bọn hắn nhận sao? Tiểu nhị có chút bận tâm. Bọn hắn sẽ nhận. Tiền Vạn Tam chỉ nơi xa nhà kia sinh ý nóng nảy Bắc Lương bách hóa trải, nơi đó bán lấy tấm gương, xà bông thơm, mây đùng, còn có từ Bắc Lương vận tới tinh diêm. Nói cho bọn hắn, cầm tấm vé này con, đi bách hóa trải mua đồ, có thể đánh giảm 10. Mà lại, tấm vé này con tại Đại Lương, đó là có thể trực tiếp hối đoái hoàng kim. Cái này gọi tiền tệ thực dân. Trước dùng vàng dòng bạc trắng thành lập uy tín, sau đó dùng tiền giấy thu về bạc ngân, cuối cùng dùng thương phẩm đem tiền giấy kiếm lại trở về. Cái này một vào một ra, đại sở vật tư bị hút đi, lưu lại chỉ là một đống in lý mục chi ảnh chân dung giấy, cùng một đống tiêu hao tính hàng xa xỉ. Còn có, Tiền Vạn Tam khép lại sổ sách, viết thư cho thừa tướng, liền nói, ta ăn cây lúa kế hoạch thành. Sang năm đầu xuân, đại sở lương thực sản lượng ít nhất phải giảm sản lượng 3 thành. Nửa tháng sau, Đại Lương kinh thành, ngự thư phòng. Giang Đỉnh nhìn xem cái kia phong đến từ Dương Châu mật tín, nhẹ nhàng đập mặt bàn. Lý Mục Chi ngồi đối diện hắn, ngay tại lau một thanh mới đánh chế ba mới. 3 thành. Lý Mục Chi nghe xong báo cáo, nhíu mày. Mới giảm sản lượng 3 thành. Đại sở nội tình dày, điểm ấy nặng đói, đói không chết bọn hắn đi. Không nói chết. Giang Đỉnh đem thư giấy ném vào chậu than, nhìn xem ngọn lửa thôn vệ hàng trước kia, nhưng sẽ để cho bọn hắn khủng hoảng. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu bận rộn lên khu phố. Lao Lý, ngươi biết cái gì gọi là biểu đồ tỷ giá sao? Lý Mục Chi lắc đầu. Giang Đỉnh khoa tay một thủ thế. Chúng ta dùng giá cao mua hết bọn hắn nguyên liệu, để bọn hắn không có trồng trọt lương, không ai dệt vải. Chờ bọn hắn phát hiện kho lương rỗng, muốn mua lương thời điểm. Giang Đỉnh ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Khi đó, chúng ta trong tay lương thực, coi như không phải hiện tại cái giá này. Khi đó, một cân mét, ta muốn đổi bọn hắn một cân kia. Ta muốn để đại sở hoàng đế phát hiện, hắn trông coi đầy quốc khố Bắc Lương ngân nguyên, lại ngay cả cho binh sĩ phát một bữa cơm no đều làm không được. Lý Mục Chi bỏ xuống. Hắn nhìn xem Giang Đỉnh, đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Người này không động đao, lại so bất luận cái gì đao phủ đều muốn hung ác. Hắn là tại đem lại sở con heo mập này, trước dùng đồ ăn cho ăn mập, sau đó lại gây mất nước của nó, cuối cùng ngay cả da lẫn xương đầu cùng một chỗ vào nồi. Cái kia tất là cách bên đó đây. Lý Mục Chi hỏi, thảo nguyên con sói kia gần nhất giống như lại bắt đầu không ăn phận. Hắn, Giang Đình khép cười một tiếng. Hắn hiện tại đang bận cùng La Sát nhân đoạt địa bàn đâu. Ta vừa cho Tô Hách đi một phong thư, để hắn cổ động tất là cách đi đánh La Sát quốc biên cảnh cái kia kho thuốc nổ. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó có tất là cách muốn nhất tiêu thạch. Giang Đỉnh xoay người, đưa lưng về phía ánh nắng, bóng dáng kéo đến rất dài. Để hắn đi cắn đi, chờ hắn đem răng đập mất rồi, chúng ta lại cầm tốt nhất cương nhà đi cho hắn. Khảm một bộ mới. Bất quá chiếc kia răng mới, được họ Lý. Thiên hạ bàn cờ này, thế cục càng phát ra trong sáng. Phía nam là kinh tế dây treo cổ, phía bắc là xua hổ nuốt sói chém giết. Mà tọa trấn trung ương Đại Lương, ngay tại trước bao táp này điên tĩnh bên trong, điên cuồng tích chữ lấy máu và lửa lực lượng. Chương 170, tặc nòng ống sắt, ngạ lang chỉ có thể đi cắn gấu. Chương 170, tặc nòng ống sắt, ngạ lang chỉ có thể đi cắn gấu. Thảo nguyên mùa hè, thảo trường đến mặc dù tươi tốt, nhưng không che giấu được cỗ này mùi khét lẹt. Vương Đình Hậu Sơn, một tòa đơn sơ gạch một trong phòng, đó là tất lạc cách bí mật thành lập thần cơ phường. Nơi này không có Tây Sơn loại kia to lớn thủy lực đón truy, cũng không có tinh vi cỗ máy, chỉ có mười mấy cái bị bắt cóc tới người Hán công tượng, trông coi mấy cái bốc lên khói đen đất lò cao, ngay tại mồ hôi đầm địa rèn sắt. Phanh, một tiếng trầm muộn bạo hưởng, đem ngay tại trong lều vải uống rượu giải sầu tất lạc cách giật nảy mình. Ngay sau đó là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tất lạc cách ném bát rượu, dẫn theo loan đao liền xông ra ngoài. Thần cơ phường bên trong một mảnh hỗn độn, một cây vừa mới thử bắn nòng súng nổ tung, giống như là một đóa nở rộ sát hoa cúc. Cái kia phụ trách thử súng khiếp tiết quân dũng sĩ, nửa bên mặt đều bị tạt nát, ngã vào trong vũng máu run rẩy. Hôn trướng, lại là tạt nòng. Tất Lạc cách một cước đá ngã lăn bên cạnh cái đe sắt, giận dữ hét: "Ta cho các ngươi tốt nhất sắt, cho các ngươi nhiều nhất thịt dê bò. Các ngươi liền cho ta tạo ra như thế cái giết người một nhà đồ chơi." Vì trên mặt đất công tượng đầu lĩnh, toàn thân phát run, đầu cũng không dám ngẩng lên. "Đại hãn, không phải chúng ta tay nghề không được, là cái này sắt không được a." Công tượng nhặt lên một mảnh nổ nát vụn miếng sắt, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích: "Cái này sắt bên trong tạp chất quá nhiều, quá giòn. Đại lương bên kia nòng súng, dùng chính là tinh cương chúng ta cái này đất lò đốt đi ra, đó là gang. Một bị nóng, lại thêm thuốc nổ sức lực lớn, nó chịu không nổi a. Vậy liền đi luyện thép a. Không có than đá a đại hãn. Chúng ta đốt là phân châu cùng than tuổi, hỏa hầu không đủ, hỏa táng nước thép đều tốn sức, chỗ nào luyện đến ra thép đến?" Tất Lạc cách cứng tại nguyên địa. Hắn nhìn xem cái kia một chỗ sắt vụn, rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Thương, không phải chỉ có bản vẽ liền có thể tạo nên. Nó cần than đá, cần lò cao, cần cái kia trọn vẹn hắn xem không hiểu, cũng học không được công nghiệp hệ thống. Lão sư chưa từng có tàng tư bản vẽ, hắn chỉ là mỉm cười cầm đi trong hệ thống này tầm thứ nhất, lại điểm chết người nhất một khối nền tảng, nguồn năng lượng cùng vật liệu. Đại hãn, Tô Hách đi đến, cầm trong tay một bản sổ sách, trên mặt mang loại kia vĩnh viễn ôn hòa, lại làm cho người nhìn không thấu cười. Thuốc nổ cũng nhanh không đủ, thật là nhà rột còn gặp mưa. Tiêu thạch chỉ còn lại có 500 cân. Chúng ta bên này sạt lạ kệ tính kiểm quá lớn, thích không ra tốt tiêu. Lần trước một nhóm kia, hay là 3 năm trước đây từ Đại Lương vận tới hàng tồn. Tất Lạc cách chán nản ngồi chung một chỗ thạch đầu bên trên. Nòng súng tạt nòng, thuốc nổ báo nguy. Hắn chi này thật vất vả kéo lên hỏa thương kỵ binh hiện tại mỗi nã một phát súng, đều giống như tại đốt mệnh của hắn. Lão sư, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tất Lạc cách nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khắc vào trong thịt. Ngươi đây là muốn đem răng của ta toàn rút, để cho ta chỉ có thể làm một đầu chó giữ nhà sao? Tô Hách nhìn xem vị này tuổi trẻ đua phương Bắc, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Là lúc này rồi. Đại hãn, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Tô Hách đi lên trước, từ trong tay áo móc ra một tấm địa đồ da dê. Chúng ta chỗ này không có tiêu thạch, không có thép tốt, nhưng có một nơi có. Tất Lạc cách bỗng nhiên ngẩng đầu, chỗ nào? Tô Hách ngón tay tại trên địa đồ một đường hướng tây, vượt qua mênh mông sa mạc, đứng tại một đầu dòng sông màu đen bên cạnh. La Sát Quốc, Nhã Khắc Tát cứ điểm. Đó là La Sát nhân tại phương đông cứ điểm. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, nơi đó có một tòa to lớn kho quân dụng, bên trong chất đầy từ phương tây vận tới tinh lương hỏa thường, còn có mấy vạn cân tốt nhất thuốc nổ cùng tiêu thạch. Mà lại Tô Hách thất giọng, giống như là cái dụ hoặc lòng người ma quỷ. Nghe nói La Sát nhân gần nhất đang bận tại phía tây đánh trận, tòa cứ điểm này bên trong quân coi giữ, không đến 1000 người. Tất Lạc cách mắt sáng rực lên. Đó là một loại ngạ lang tại trong đống tuyết người được mùi máu tươi quan mang. Đoạt. Đối với, đoạt. Tô Hách nhẹ gật đầu. Đại lương không cho chúng ta liền đi đoạt La Sát nhân. Bọn hắn cũng là man di, cũng là ngoại nhân. Đoạt thương của bọn hắn, chúng ta liền có thể một lần nữa vũ trang đứng lên. Thậm chí Tô Hách đốn đông nhiên, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Đoạt thương của bọn hắn, chúng ta liền có cùng lão sư. Có kẻ mặc cả vô liếng. Đây là một cái không cách nào cự tuyệt mồi nhử. Tất Lạc cách đứng người lên, tại lều bên trong đi qua đi lại. Hắn biết đây là Giang đỉnh Dương Mưu, xua hổ nuốt sói. Nhưng hắn không được chọn. Nếu như không đi cướp, hắn đội hỏa thương liền sẽ biến thành thiêu hỏa quân đội, bộ lạc của hắn liền sẽ tại không có võ lực uy hiếp tình huống dưới sụp đổ. Tất Lạc cách dừng bước lại, rút ra bên hông loan đao, đó là một thanh đại lương sinh ra thép tốt đao, vô cùng sắc bén. Nếu lao sư gây mất sữa của ta, vậy ta liền đi uống gấu máu. Truyền lệnh. Tất Lạc cách ánh mắt trở nên hung ác mà quyết tuyệt. Tập kết khiếp tiết quân, mang lên tất cả thuốc nổ, mang lên tất cả ngựa tốt. Chúng ta đi, đổi trang bị. 3 ngày sau, Ẩm Sơn phía bắc, 5000 tên thảo nguyên kỵ binh ngay tại tập kết. Bọn hắn không có mặc loại hoa kêu bên trong hồ trạm canh gác đi chủ áo choàng, mà là đổi về nhất truyền thống giáp da cùng mũ mềm. Trên lưng hỏa thương mặc dù cũ kỹ, thậm chí có một nửa là rất dễ dàng tạc nòng đất tạo hàng, nhưng bọn hắn loan đao y nguyên sáng như tuyết, ánh mắt của bọn hắn y nguyên đói khát. Tất Lạc cách cưỡi tại trên một con ngựa cao lớn, nhìn xem chi này theo hắn vào sinh ra tử đội năm. Hắn biết, chuyến đi này, hoặc là ăn thịt, hoặc là chết tại La Sát nhân hỏa lực bên dưới. Xuất phát. Theo một tiếng thê lương sói tru, kỵ binh dòng lũ hướng về phương tây quần quần mà đi. Tô Hách đứng tại trên sườn núi, nhìn xem đi xa đại quân, từ trong ngực móc ra một cái bổ câu đưa tin, viết xuống một hàng chữ: sói đã rời ổ, đi hướng chính tây. Nhã Khắc Tát sắp thành huyết đục nơi say bột. Hắn thả bổ câu đưa tin, nhìn xem nó bay về phía phương nam đại lương kinh thành. Kinh thành, trấn quốc công phủ. Giang Đỉnh đang ngồi ở dưới giàn cây nho hóng mát, cầm trong tay hắn một thanh cái kéo, ngay tại tu bổ một chậu để sai chỗ buồn cây cảnh. Ca, tin đến. Địa lao thử đi tới, đưa lên cái kia nho nhỏ thuốc sáp. Giang Đỉnh nhìn thoáng qua, nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lũ sói con này, cuối cùng vẫn là đói không nổi. Giang giác. Hắn kéo đứt một cây dư thừa cảnh. Đi, cho La Sát quốc ỷ gọi đại sứ đưa cái tin. Đưa cái gì tin? Liền nói. Trên thảo nguyên có chi mã tặc coi trọng bọn hắn tại Nhã Khắc Tát nhà kho. Để bọn hắn. Cẩn thận một chút. Địa lao thử sững sờ. Ca, cái này. Chúng ta không phải muốn cho Tất Lạc cách thắng sao? Ai nói ta muốn để hắn thắng? Giang Đỉnh buông xuống cái kéo, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi. Để sói đi cắn gấu, không phải là vì để sói ăn no, là vì để bọn hắn lưỡng bại câu thương. chỉ có khi Tất Lạc Cách tại Nhã Khắc Tát đâm đến đầu rơi máu chảy, đem hắn tinh nhuệ đều liều sạch, hắn mới có thể minh bạch Giang Đỉnh uống một ngụm trà, ánh mắt thanh lãnh. Nhưng trên đời này, chỉ có đại lương cơm mới là dễ dàng nhất ăn. Đến lúc đó, chúng ta những cái kia bán không được viên thủy tinh, vài lông dê, còn có đào thải xuống cựu quân lửa mới có thể bán tốt giá tiền. Ván này, không làm giết người, chỉ vì khống bản. Chương 171, Nhã Khắc Tát rừng tùng đen, ngai nát sói răng. Chương 171, Nhã Khắc Tát rừng tùng đen, ngai nát sói răng. Phía tây 3000 dặm, Hắc Thủy bên bờ. Nhã Khắc Tát cứ điểm giống như là một viên cái đinh, gắt gao đính tại Hắc Long Giang bờ bắc trên vùng đất lạnh. Đây là một tòa điện hình la sắt phong cách pháo đài, gỗ thô sen lẫn bùn đất dựng thành tường thành chừng cao 2 trượng, bốn góc xây dựng hướng ra phía ngoài đổ xuất lăng bảo, lỗ xạ kích lít nha lít nhít, giống như là một chỉ con nhím mở ra toàn thân đâm. Sáng sớm, trên mặt sông sương mù còn không có tán, Tất Lạc Cách nằm nhòe xa xa một mảnh rừng tùng đen bên trong, trên thân che kín một tầng cỏ khô, hạt xương làm ướt lông mày của hắn, kết thành một tầng xương trắng. Phía sau hắn, 5000 tên thảo nguyên kỵ binh lặng im im mắng. Chiến mã bị rìm ngừng nói, mã để trùm lên thật dày lông cừu chiên. Đại hãn, có thể đánh sao? Tô Hách nằm nhòe bên cạnh hắn, thanh âm đang phát run. Cứ điểm này, nhìn xem giống như là cái có thể ăn người quái vật. Tất Lạc Cách không nói chuyện, hắn giơ lên tiên lý kính, đây là hắn toàn quân duy nhất một cái, hay là năm đó ở Bắc Lương lúc Giang Đỉnh đưa hắn đồ cũ. Trong màn ảnh, Nhã Khắc Tát trên đầu thành rất an tĩnh, chỉ có mấy người mặc đùi áo khoác la sát binh ôm súng tại đi qua đi lại, nhìn không có chút nào phòng bị. Bọn hắn không có phát hiện chúng ta. Tất Lạc Cách buông xuống thiên lý kính, trong mắt lóe lên một tia dân cờ bạc của Nhật. La sát nhân chủ lực tại phía tây, nơi này chỉ có không đến 800 quân coi giữ. Chỉ cần chúng ta xông đến rất nhanh, đuổi tại bọn hắn nã pháo trước đó nổ tung cửa thành. Tất Lạc Cách sờ lên bên hông cái kia chiếu nặng ba khỏa. Ở bên trong là hắn vơ vét toàn bộ thảo nguyên mới kiếm ra tới một điểm cuối cùng hắc hỏa dược. Chỉ cần tiến vào thành, bọn hắn hỏa thương liền vô dụng. Chúng ta luôn nào mới là cận chiến tổ tông. Logic này không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, đây chính là một trận đánh lén. Truyền lệnh. Tất Lạc Cách rút ra luôn đao, lưới đao tại trong tia nắng ban mai hiện lên một vòng hàn quang. Đội hỏa thương ở đây áp trận, yểm hộ công kích. Đội cảm tử, mang lên túi thuốc nổ, theo ta lên. Vì sắt, vì mạng sống. Giết. Theo một tiếng thê lương sói tru, rừng tùng đen sôi trào. 5000 kỵ binh như là vỡ đê hồng thủy, gào thét lên phóng tới tòa kia lẻ loi trơ trọi cứ điểm. Mã để thanh chấn nát bờ sông yên tĩnh, kinh khởi từng bãi chìm nước. Tất Lạc Cách xông lên phía trước nhất, trái tim của hắn đang cuộn loạn. 300 bước, 200 bước, 150 bước. Trên đầu thành y nguyên yên tĩnh, thậm chí cái kia tuần tra la sát binh còn bị dọa đến ném đi thương, xoay người chạy. Thắng. Tất Lạc Cách trong lòng cuồng hỉ. Nhưng mà, ngay tại hắn xung tiến 100 bước khoảng cách, chuẩn bị xuống làm cho châm lửa nổ cửa trong ngáy mắt. Ầm. Trên tường thành, những cái kia nguyên bản đóng chặt lỗ xạ kích tấm tre, đột nhiên đồng loạt mở ra. Lộ ra ngoài, không phải thất kinh mặt, mà là họng pháo đen ngòm. Cùng từng dây mắc khung chỉnh tề, lóe ra lanh quang hạng nặng súng mồi lửa. Thành lâu chính giữa, một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài là sát quan chỉ huy, chính giơ một chỉ tốt bền kính viễn vọng một mắt, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười trào phúng. Hắn đã sớm nhận được đến từ phương Đông bằng hữu Giang Đỉnh tin. Tấm lưới này đã mở ra 3 ngày. Khai hỏa. Quan chỉ huy nhẹ nhàng vung xuống ở trong tay bao tay trắng. Vâng. Không có bất kỳ cái gì thăm dò, vừa lên đến chính là toàn hỏa lực bao trùm. Nhã Khắc Tát cứ điểm 4 cái lăng bảo đồng thời phun ra ngọn lửa. Đây không phải là đạn rốt đặc, mà là chuyên môn dùng để đối phó dày đặc công kích bổ đạo đạn. Vô số viên bi sắt, nát khối chỉ, như là mưa to bình thường, hiện lên hình quạt quét ngang toàn bộ bãi sông. Phốc phốc phốc, Tất Lạc Cách chỉ cảm thấy hoa mắt, bên người một tên thân vệ cả người lẫn ngựa, trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, huyết nhục mô hình hồ bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, là từng dãy dày đặc tiếng súng. Phanh, phanh, phanh. La sát nhân hỏa thương mặc dù nhét vào chậm, nhưng bọn hắn là phòng thủ phương, đã sớm sắp xếp vào thuốc, thậm chí chuẩn bị dự bị thương. Vòng thứ nhất tề sạ, thảo nguyên kỵ binh liền ngã hạ một mạng lớn. Loại kia tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn chiến mã tiếng tê mình, đem cái này sáng sớm biến thành địa ngục. Chúng kế, có mai phục. Tô Hách ở phía sau hô to, đại hãn, mau bỏ đi, rút lui cái rắm. Tất Lạc Cách hai mắt xích hồng, hắn đã vọt tới nơi này, lui về chính là cái chết. Đánh trả. Đội hỏa thương, cho ta ngăn chặn bọn hắn. Phía sau, cái kia 500 tên cầm tự chế hỏa thương thảo nguyên kỵ binh, nhao nhao giơ thương xạ kích. Phanh, phanh, tiếng súng vang lên. Nhưng tiếp xuống hình ảnh, lại làm cho Tất Lạc Cách cảm nhận được thấu xương lạnh buốt. Bởi vì không có tốt vật liệu thép, không có trải qua nghiêm khắc tối lửa, những cái kia phương pháp sản xuất thô sơ chế tạo nòng súng tại liên tục xạ kích, hoặc là lượng thuốc hơi lớn một điểm tình huống dưới, căn bản không chịu nổi thân ép. Phanh, một tiếng vang trầm. Tất Lạc Cách tận mắt nhìn thấy, cách hắn không xa một cái thần xạ thủ, súng trong tay quản trực tiếp nổ tung. Một nửa ống sắt cắm vào xạ thủ gương mặt của mình bên trong, người kia bụng mặt lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu so chúng đạn còn thảm. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Người thảo nguyên đội hỏa thương còn không có đánh chết mấy cái địch nhân, chính mình trước nổ đổ hai thành, mà lại bọn hắn đạn bay ra 100 bước liền lơ mơ, đánh vào la sắt nhân dày đặt trên tường gỗ, chỉ có thể lưu lại một cái nhàn nhạt vật trắng. Đây chính là thay mặt kém. Đây chính là công nghiệp thứ phẩm đối mặt quân chính quy giờ công bi ai. Tất Lạc Cách nhìn xem một màn này, lòng đang dỉ máu. Hắn đã từng lấy vì chính mình học xong lão sư bản sự, có thương liền có thể hoành hành thiên hạ. Hiện tại hắn mới biết được, lão sư cho hắn tấm đồ kia giấy, thiếu mấu chốt nhất một góc, lão sư bán cho hắn những cái tia sắt, cũng là vừa vặn chỉ có thể làm nổi, không thể làm thương sát vụ. A, Tất Lạc Cách phát ra tuyệt vọng gầm thét. Hắn không còn trông cậy vào những cái kia sẽ tạc nòng dưới. Hắn đem trong tay hỏa thương hung hăng đánh tới hướng đối diện tường thành, một lần nữa rút ra thanh loan đao kia. Cùng ta xung, dùng đao, dùng chính chúng ta đao, leo đi lên, cắn chết bọn hắn. Giờ khắc này, Văn Minh ngụy trang bị xé nát, Thảo Nguyên sói một lần nữa biến trở về dã thú. Bọn hắn đỉnh lấy mưa đạn, dẫm lên đồng bạn thi thể, điên cuồng phóng tới tường thành. Có người dùng thân thể đi chắn lỗ thương, có người dùng loan đao đi chặt cửa thành, thậm chí có người dùng tay đi móc cái kia đông cứng tường đất. La Sát Quan chỉ huy nhìn xem phía dưới đám điên này, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn không nghĩ tới, bọn này trang bị thấp kém man tộc, xương cốt đã vậy còn quá cứng rắn. Rót dầu, đổ dầu nóng. Quan chỉ huy hạ lệnh, nóng hổi dầu cây chậu thuận tường thành đổ xuống, ngay sau đó là một thanh lửa. Hô, nhà khác tát dưới thành, biến thành một vùng biển lửa. Mặt trời lặn thời gian, tiếng súng rốt cục thưa thớt xuống tới. Tất Lạc Cách là bị đám thân vệ ngạnh sinh sinh kéo về. Hắn máu me khắp người, cánh tay trái bị mảnh đạn rạch ra một đạo lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương. Nhưng hắn cảm giác không thấy đau. Hắn quỳ gối rừng tùng đen biên giới, nhìn phía xa tòa kia vẫn đứng vững không ngã nhã khắp tát cứ điểm. Dưới tường thành, chất đầy tộc nhân của hắn thi thể. 5000 tinh nhuệ, trở về một nửa cũng chưa tới. Đội hỏa thương càng là toàn quân bị diệt. Một trận, đem hắn 3 năm này để giành được tới vô liếng, đã quang. Đại Hãn, chúng ta trở về đi. Tô Hách ở một bên khóc thành lệ nhân. Trở về. Tất Lạc Cách ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy vết máu trên khuôn mặt, lộ ra một loại so với khóc còn khó coi hơn thần sắc. Về đi đâu? Về Đại Lương sao? Trở về nói cho lão sư, ta người học sinh này thất bại, đem sách bài tập đều thua sạch. Hắn nắm lên một thanh trên đất đất đen, đó là bị máu thẩm thấu đất. Không. Tất Lạc Cách lung lay đứng người lên. Ta không quay về. Lão sư nếu muốn để cho ta làm chó, vậy ta coi như một đầu hung nhất chó. Lần này không có cắn chết gấu, là ta răng không rất cứng. Nhưng ta còn có da, còn có thịt. Tất Lạc Cách nhìn về phía phương nam, đó là Giang Đỉnh vị trí. Tô Hách, viết thư. Viết cái gì? Viết thư cầu cứu. Tất Lạc Cách ánh mắt trở nên trống rỗng mà chết lặng. Liền nói La Sát Nhân đánh tới, bọn hắn muốn chiếm cư Âm Sơn, muốn gây mất Đại Lương tương lộ. Ta là thay Đại Lương thủ biên giới. Xin mời lão sư xem ở thầy cho một trận về mặt tình cảm. Thường mấy cây, không tạc nòng xương cốt đi. Gió xuyên qua rừng tùng đen, phát ra ô ô tiếng vang, giống như là đang cười nạo đầu này bị đánh gãy tích lương, không thể không một lần nữa túi đầu khất thực cô lang. Mà tại xa xôi kinh thành, Giang Đỉnh đang đứng tại địa đồ trước, đem một viên quân cờ màu đen vững vàng đặt tại nhã khắc tát vị trí bên trên. Vang lên, Giang Đỉnh nhẹ nhàng nói ra, cái này một vang, Thảo Nguyên liền phải loạn. Loạn, chúng ta suy nghĩ, liền tốt làm. Chương 172, lão sư phương thuốc, là bọc lấy đường thạch tín. Chương 172, lão sư phương thuốc, là bọc lấy đường thạch tín kinh thành, quân cơ sự. Ngoài cửa sổ biết làm cho lòng người phiền, nhưng trong phòng đồ đựng đá tản ra từng tia khí lạnh, trấn trụ phần này khô nóng. Giang Đỉnh trong tay nắm nuốt cái kia một phong dính lấy vết máu, còn mang theo mùi khói thuốc súng thư cầu cứu. Trong phong thư trừ tin, còn có một nửa nổ đoạn ngón tay. Đó là Tất Lạc Cách để tỏ lòng thành ý, cố ý cắt đi, mặc dù xác suất lớn là cái tử tù ngón tay, nhưng thái độ này bày rất chính. Hắn gấp. Lý Mục Chi nhìn thoáng qua cây kia đoạn chỉ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. 5000 tinh nhuệ, tại nhã khắp tắt dưới thành giống gặt lúa mạch một dạng bị thu gặt. La Sát Nhân hỏa lực cùng công sự, xác thực không phải đám kia cầm đất thương dân chăn nuôi có thể cảm động. Lý Mục Chi đi đến địa đồ trước, ngón tay tại Âm Sơn một đường sẽ qua. Hiện tại La Sát Nhân binh phong đã đẩy lên Hát Thủy Hà, cách chúng ta Hô Thị Miệng chỉ có không đến 500 dặm. Giang Đỉnh, có phải hay không nên chúng ta xuất thủ? Xuất thủ? Giang Đỉnh đem thư giấy từ từ xếp lại, nhét hồi âm phong. Lão Lý, chúng ta là người làm ăn, không phải nhà từ thiện. Tất Lạc Cách muốn đi cướp bóc, đoạt tua trở về tìm phụ huynh khóc nhẹ. Chúng ta nếu là cái này thay hắn ra mặt, vậy cái này học sinh về sau còn thế nào mang? Vậy ý của ngươi là để hắn đau? Giang Đỉnh từ trong đĩa trái cây cầm lấy một viên bồ đào, lột ra, bóng ánh sáng long lanh. Chỉ có đau đến đầu khớp xương, hắn mới có thể nhớ kỹ, ai mới là cha của hắn. Truyền lệnh đưa tiền bà ba. Giang Đỉnh trong ánh mắt hiện lên một tia thương nhân khôn khéo cùng chính khách lãnh gốc, mở ra đặc biệt viện trợ thông đạo. Nhưng hắn muốn thương cùng tháo, tạm thời không cho. Chúng ta sản lượng tại xây dựng thêm, chính mình cũng không đủ dùng, nào có dư cho hắn. Cái kia cho cái gì? Cho thuốc. Giang Đỉnh đem bồ đào ném vào trong miệng. Kim sang dược, băng gạc, liệt ỉu, còn có bác sĩ. Nói cho Tất Lạc Cách, Đại Lương là đại quốc, không thể gặp hàng xóm đổ máu. Chúng ta phái tốt nhất chữa bệnh đội đi cứu thương thế của hắn viên. Nhưng là Giang Đỉnh khỏe miệng ý cười càng đậm. Cái này chữa bệnh đội đi, đến ăn cơm, được lều vải, còn phải có hộ vệ. Khoản này chi tiêu, đến tính tại trên đầu của hắn. Không có tiền, không quan hệ, cầm cặn bỏ chống đỡ. Chiêu này gọi kỹ thuật giúp đỡ người nghèo, tài nguyên đổi thành. Dùng một đống không đáng tiền thảo dược cùng băng gạc, đổi lấy thảo nguyên dưới mặt đất mấy ngàn năm tài nguyên khoáng sản quyền khai thác. Âm Sơn Hố Thị, Bắc Lương Thương Hội hậu viện. Nơi này không khí bây giờ so linh đường còn kiềm chế. Tô Hách bị trên mặt đất, tóc hoa râm, ngắn ngủi nửa tháng, hắn giống như là già đi 10 tuổi. Tiền trường quỹ, cứu mạng a. Tô Hách nắm lấy tiền vạn tam ống quần, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. La Sát Nhân cổ sặc kỵ binh đã qua sông. Đại Hàn vết thương sinh ngủ, sốt cao không lùi. Hiện tại trong bộ lạc lòng người bàng hoàng, nếu là Đại Lương sẽ không lại cho thương, thảo nguyên này liền thật muốn đổi chủ. Tiền vạn tam thở dài, đỡ hắn lên, khắp khuôn mặt là thương xót. Tô đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta là người một nhà, có thể không cứu sao? Tiền Vạn Tam chỉ sau lưng cái kia xe sớm đã chuẩn bị xong vật tư. Ngươi nhìn, thừa tướng đại nhân trong đêm phân phối. Đây chính là chúng ta đại lương quân dụng bạch dược cầm máu sinh cơ có hiệu quả. Còn có loại độ cao này cồn, chuyên môn tẩy vết thương. Tô Hách nhìn thoáng qua những xe kia, ánh mắt tuyệt vọng. Thuốc? Chỉ có thuốc sao? Thương đâu? Pháo đâu? Tô đại nhân, ngài cũng biết, Tây Sơn bên kia trước mấy ngày cũng nổ lô sản lượng theo không kịp a. Tiền Vạn Tam một mặt bất đắc dĩ. Bất quá, thừa tướng nói, mặc dù thương không cho được, nhưng có thể cho các ngươi tu. Tu? Đối với các ngươi những cái kia tạc nòng phá thương, còn có quyển nhận luôn nào, đều có thể kéo đến chúng ta chỗ này tới sửa. Chúng ta có tốt nhất công tượng. Tiền Vạn Tam từ trong tay áo móc ra một phần thật dày khế ước, đại lương cùng tiền tiêu mồ hôi đỉnh hữu hảo hỗ trợ điều ước. Chỉ cần ký cái này. Tiền Vạn Tam chỉ vào điều ước bên trên mấy hàng chữ nhỏ. Thứ nhất, đại lương có được thảo nguyên cảnh nội tất cả khoáng sản ưu tiên khảo sát quyền cùng quyền khai thác. Thứ hai, đại lương sẽ tại thảo nguyên thiết lập 3 cái bảo an khu dùng cho bảo hộ bên ta công tượng cùng bác sĩ an toàn. Bảo an trong vùng, đóng quân đại lương quân đội. Thứ ba, vì trợ giúp đại hãn trùng kiến khiếp tiết quân, đại lương đem điều động quân sự huấn luyện viên đoàn phụ trách huấn luyện tân binh. Tô Hách tay tại run. Hắn mặc dù còn không có giả mà hồ đồ, nhưng hắn nhìn hiểu chữ này bên trong giữa các hàng ý tứ. Đây chính là văn tự bán mình. Khoáng quyền là mạch máu kinh tế, bảo an khu là chủ quân quyền, huấn luyện viên đoàn là cướp đoạt binh quyền. Một khi ký, thảo nguyên này trên danh nghĩa hay là tất là cách, trên thực tế chính là đại lương hậu hoa viên. Cái này quá hà khắc rồi. Đại hãn sẽ không đồng ý. Tô Hách run rẩy nói ra. Sẽ đồng ý. Tiền Vạn Tam cười híp mắt đem mực đóng dấu đẩy lên Tô Hách trước mặt. Bởi vì La Sát Nhân Mã để âm thanh đã nhanh chuyển đến vương đỉnh. Ký, còn có thể làm cái ông nhà giàu, làm cái khôi lỗi hán vương. Không ký, ngày mai lúc mặt trời mọc, trên thảo nguyên khả năng liền không có các ngươi chuyện gì. Tiến tĩnh như chết. Ngoài cửa sổ, bao cắt gào thét, giống như là tại vì cái này sắp mất đi tự do dân tộc gào thét. Tô Hách nhắm mắt lại, hai hàng chọc lệ chảy xuống. Hắn nhớ tới năm đó ở Bắc Lương thư viện đọc sách lúc, Giang Đỉnh cho bọn hắn nói qua câu nói kia, miễn phí đồ vật mới là đắt nhất. Năm đó bọn hắn miễn phí học tri thức, miễn phí cầm vật tư, hiện tại đều muốn cả gốc lẫn lãi trả lại. Ta ký. Tô Hách tay run run, tại tấm kia trên văn tự bán mình, nhấn xuống đỏ tươi chỉ ấn. Nửa tháng sau, Thảo Nguyên Vương Đỉnh, Tất Lạc Cách nằm tại trên giường bệnh, cánh tay trái quấn lấy thật dày đại lương băng gạc, suốt cao rốt cục lui. Hắn nhìn xem ngoài trướng, nơi đó từng đội mặc chỉnh tề quân phục màu đen đại lương huấn luyện viên ngay tại lớn tiếng quát lớn lấy tộc nhân của hắn xếp hàng. Nghiêm, phía bên phải làm chuẩn. Những cái kia đã từng tự do tản mạn thảo nguyên hán tử, giờ phút này giống như là một đám dịu dàng ngoan ngoãn cựu nhà, vụ về học đại lương tư thế quân đội. Mà tại càng xa xôi, đại lương đám thợ thủ công ngay tại khảo sát địa hình, chuẩn bị tại vương đình bên cạnh xây dựng một tòa kiên cố cứ điểm, tên là bảo hộ, thật là giám thị. Đại hãn, nên uống thuốc. Tô Hách bưng một bát đen xì chén thuốc đi tới, đó là đại lương bác sĩ mở đơn thuốc. Tất là cách tiếp nhận chén thuốc. Thuốc rất khổ. Nhưng hắn từng thanh uống bảo. Tô Hách, Tất Lạc Cách buông xuống cái chén không, nhìn xem chính mình cái kia mặc dù bảo vệ, nhưng đã có chút héo rút cánh tay trái. Lao sư thuốc, thật có tác dụng. Đúng vậy a. Tô Hách cúi đầu, chính là đại giới hơi bị lớn. Không lớn. Tất Lạc Cách trong ánh mắt, cỗ này sói ra tính tựa hồ biến mất, thay vào đó là một loại thâm trầm, làm cho người nhìn không thấu khói mù. Miễn là còn sống, liền có cơ hội. Hắn chỉ ngoài trướng những cái kia đang huấn luyện binh sĩ, để bọn hắn luyện. Hào hào học. Lao sư nếu nguyện ý dạy, chúng ta liền phải đem cái này thân bản sự này chân chính học được đầu khớp xương. Căn này dây xích mặc dù buộc lên, Tất Lạc Cách sờ lên cổ của mình, nhưng chỉ cần ta cái này càng luyện càng thô, một ngày nào đó có thể đem dây xích này đứt đoạn. Kinh thành, ngự thư phòng. Giang Đỉnh nhìn xem phần kia đã có hiệu lực điều ước, cùng Tất Lạc Cách mới nhất tạ ơn sổ con. Lũ sói con này, ngược lại là rất có thể nhịn. Lý Mục Chi bình luận, có thể chịu mới tốt. Giang Đỉnh đem sổ con ném qua một bên, ánh mắt nhìn về phía phương nam. Phía bắc ổn định, cái này cho giữ nhà cũng một tốt. Hiện tại, cái này đưa ra tới tay, rốt cục có thể toàn tâm toàn ý đi dọn dẹp một chút cái kia giàu đến chảy mỡ, nhưng lại không chịu trung thực nghe lời đại sở. Giang Đỉnh trên khuôn mặt lộ ra một vòng mong đợi dáng tươi cười. Nghe nói Tiêu Giao Vương gần nhất tại Dương Châu xây dựng rầm rộ, tu cái vạn quốc viên, dùng tất cả đều là chúng ta bán đi pha lê cùng tấm gương. Theo này nuôi đến đủ mập, nên giết lợn tết.